Chương 166. Hồi ức. Chương 166. Hồi ức. Trích tiên di chỉ bên trong. Hai người một đường đi tới, rất nhanh, liền đã tới di chỉ giải đất trung tâm. Trên đường đi, cũng không có nguy hiểm gì tồn tại. Lại hoặc là nói, khả năng tồn tại uy hiếp, đều đã sớm bị triệt để quét dọn. Kỳ thật. Sớm tại Trích Tiên Di chỉ hiện thế thời khắc, liền đưa tới vô số cường giả đến đây thăm dò, cho dù là trời ti cường giả, cũng không khỏi tâm động, đối mặt một vị tu vi có thể so với đỉnh tiêm trời ti phàm tiên giới Trích Tiên cường giả, trong đó khả năng ẩn tàng có chí bảo, không có ai sẽ không tâm động. Chỉ là, tại trải qua mấy lần dò xét về sau, Trích Tiên Di chỉ nội bộ bảo vật cùng nguy hiểm, đã sớm bị quét dọn không sai biệt lắm. Ngoại trừ một chút bí ẩn khu vực, khả năng vẫn còn ở một chút nguy hiểm bên ngoài. Cái khác đại đa số lĩnh vực đều là an toàn. Dù là phàm nhân tiến vào, cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm gì. Huống chi Lâm Thiên Tung cùng Diệp Tử Quỳnh hai người chính là chấn thủ hai đại tinh vực ngự chủ cường giả. Di chỉ trung tâm nhất, một tòa Trích Tiên tượng đá đứng sừng sững. Tòa này tượng đá chính là vị kia Trích Tiên trước khi chết lưu lại, trong đó ẩn chứa Trích Tiên chấp niệm cùng không cam lòng. Hai đại tinh vực trên không thường xuyên hiện ra Trích Tiên hư ảnh, liền nguồn gốc từ tại đây. Nơi này coi như ẩn giấu đi bảo vật gì, cũng sớm đã bị người dò xét rõ ràng, thu sạch đi. Hiện tại đến xem, còn có thể có cái gì thu hoạch? Nhìn xem chung quanh không có vật gì hoàn cảnh, Diệp Tử Quỳnh tức giận nói. Lâm Thiên Tung bất vi sở động, không nhìn Diệp Tử Quỳnh phàn nàn, đi thẳng tới Trích Tiên tượng đá trước. Sau đó, đưa bàn tay đặt ở tượng đá phía trên ông. Sau một khắc, tượng đá bên trên tản mát ra lập lòe tinh quang, sáng chói mắt phi phàm, để cho người ta nhìn một cái, liền cũng không rời đi nữa con mắt. Đây là cái gì? Diệp Tử Quỳnh giật mình tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt thần dị cảnh tượng, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lúc này nhịn không được thấp giọng nhỉ nó nói. Vị kia chân tiên mượn nhờ Trích Tiên chấp niệm lực lượng khôi phục, mà tượng đá làm chấp niệm gửi lại địa phương, lại thế nào khả năng không có chút manh mối đâu? Lâm Thiên Tung biểu hiện trên mặt bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, từ tốn nói: là thế này phải không? Diệp Tử Quỳnh nhíu mày, có chút mờ mịt. Ngay sau đó, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì chỗ không đúng, nghi ngờ nói, không đúng. Trước đây từng có mấy vị tiền bối đến đây dò xét qua, nếu là trong tượng đá gửi lại lấy thứ gì, các tiền bối không có khả năng một chút cũng dò xét không ra. Hiện tại như thế nào lại phát sinh dị biến? Diệp Tử Quỳnh giống như đã nhận ra có cái gì không đúng, sau đó đem trong lòng không giải thích ra. Diệp Tử Quỳnh vừa nói, một bên ánh mắt mang theo chất vấn nhìn xem Lâm Thiên Tung. Nàng luôn cảm thấy Lâm Thiên Tung là tại lấy chính mình đương đồ đần đối đãi, nhưng nàng không có chứng cứ. Lâm Thiên Tung trong lòng hơi ngạc nhiên, ám đạo, cô nàng này trí thông minh rõ ràng có chỗ lên cao a, ngay cả những này đều đã nghĩ đến. Bất quá, trong lòng tuy có ba động, trên mặt lại là lạnh nhạt, chắp tay sau lưng, nhìn nghiễm nhiên một bộ lao thành bộ dáng, thần sắc không hề bận tâm nói, ngươi là có hay không cảm thấy mình mạnh hơn chân tiên? Nếu như so đấu thực lực, vị kia chân tiên tại sao lại lựa chọn ngươi, mà không phải những ngày kia ti cường giả? Chẳng lẽ là bởi vì tư chất ngươi càng hơn một bậc, chân tiên không nguyện ý để ngươi Minh Châu bị lòng đong, lúc này mới hiện thân ở đây, hạ xuống chiếu cố, cố ý đưa ngươi mang rời khỏi giới này, phi thăng tiên giới. Lâm Thiên Tung một phen, khiến Diệp Tử Quỳnh không phản bắt được, trong nháy mắt tiến lặng. Lâm Thiên Tung nói có chút đạo lý, vô thượng chân tiên lựa chọn hai bọn họ hạ xuống khảo nghiệm, còn không phải bởi vì hai người chính là chấp trưởng hai đại tinh vực chủ nhân, tại một số phương diện bên trên, có thể cho rằng trời đánh, lục máu hai vị cường giả kế tục hạng người. Nếu không phải như thế, chỉ sợ là trời ti cường giả đích thân đến, chân tiên cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Huống chi, là một sợi ánh mắt liền làm nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp chí cường chân tiên, thủ đoạn tự nhiên không thể tưởng tượng, dù là trời ti cường giả thông hiểu thiên mệnh, nắm giữ thiên địa thần thông, nhưng cuối cùng không cách nào cùng trên trời chân tiên đánh đồng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Tử Quỳnh không còn lo ngại, bình tĩnh lại. Ngược lại càng thêm chắc chắn chân tiên cố ý khảo nghiệm bọn hắn sự thật, cũng càng thêm tin tưởng mình chính là thiên mệnh chi tử, người mang tuyệt đỉnh khí vận. Bằng không mà nói, chân tiên như thế nào lại đem tiên kinh manh mối nói cho nàng đâu? Thiên phú. Diệp Tử Quỳnh mặc dù lòng mang ngông nghênh, tự nhận là không thể so với thiên hạ bất luận kẻ nào kém bao nhiêu, nhưng so với những ngày kia ti cường giả, Diệp Tử Quỳnh cũng chỉ là tin tưởng mình tương lai chắc chắn đặt chân này cảnh, có thể nghĩ muốn siêu việt những cái kia đỉnh tiêm trời ti, lại là cuối cùng thiếu một chút tự tin. Một phen tương đối để Diệp Tử Quỳnh lập tức tự tin không ít, bộ ngực sữa nhô lên, trông mong nâng cao, có loại không hiểu tự tin hiện lên. Lâm Thiên Tung nhìn xem bên cạnh đống nhiên tràn ngập tự tin Diệp Tử Quỳnh, không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy cái sau là lại não bổ đến cái gì, lúc này mới như bị điên, hiện ra một cỗ không hiểu lòng tin. Lâm Thiên Tung im lặng, nhưng cũng không nói thứ gì, nói nhiều tất nói hớ, muốn giấu giếm được trước mắt Diệp Tử Quỳnh, quả thực là lại chuyện quá đơn giản tình. Mà Lâm Thiên Tung làm đây hết thảy, đương nhiên không chỉ là vì lừa qua Diệp Tử Quỳnh, càng lớn phương diện là vì lừa qua Diệp Tử Quỳnh sau lưng vị kia trời ti cường giả. Tuy nói Lâm Thiên Tung nói lời khó mà cân nhắc được, nhưng bài trừ hết thảy không có khả năng, còn dư lại vô luận đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cũng đều chỉ có thể là duy nhất đáp án. Vô hình trong hư không đủ hàng cho mày, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Trích Tiên tượng đá, dường như muốn xem mặc cái gì, nhưng vô luận hắn như thế nào nhìn trộm thậm chí thôi diễn, cũng đều không cách nào dò xét minh bạch đây hết thảy, phản phất đều bị một cô mê vụ bao phủ, không biết vận mệnh, khó mà dò xét. Dù là thông hiểu thiên mệnh, cũng vô pháp xuyên thấu qua từ từ hư vô, thẳng đến chân tướng. Toa này tượng đá, hắn trước đây đã từng có chỗ chú ý, nhưng cùng lần này, vẫn là chưa thể phát hiện bất cứ gì thường nào. Tuy nói đối Lâm Thiên Tung có chỗ hoài nghi, nhưng đủ hàng vô cùng xác định là làm ra đây hết thảy, tất nhiên là một vị tu vi nội tình hơn xa với mình người. Nếu không, mình cũng sẽ không liên ti sợi vết tích đều dò xét không ra. Duy nhất đáp án chính là thực lực của đối phương đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Như thế nhìn tới, chân tiên tồn tại khả năng thật là gia tăng thật lớn. Nếu không, làm sao có thể giải thích được đây hết thảy tồn tại? Chẳng lẽ lại vẫn là Lâm Thiên Tung một người gây nên? Không thể không nói, Lâm Thiên Tung chiến lược phi phàm, thực lực mạnh mẽ, cùng hắn trước đây đã thấy người so sánh, đều muốn quái dị được nhiều. Nhưng nói tóm lại, vẫn như cũ chưa thể chạm đến trời ti lĩnh vực, cho dù thủ đoạn cao siêu, cũng không có khả năng hoàn toàn lừa qua chính mình. Mà Đủ Hằng hiển nhiên không có khả năng nghĩ đến. Lâm Thiên Tung mặc dù thực lực không mạnh, nhưng bố trí xuống đủ loại thủ đoạn, che lấp thuật pháp, đừng nói là trời ti, dù là chân tiên tự biết, cũng chưa chắc có thể xem thấu. Lại thêm một chút dọa người tiên cảnh khí tức tràn ngập, thần kỳ dị tượng ra chỉ dưới, quả thực là so chân chính tiên nhân còn muốn phù hợp trong mắt thế nhân đối chân tiên ấn tượng. Nếu như nói, lúc trước Đủ Hằng chỉ là có chỗ tin tưởng, như vậy hiện tại, liền đã có 7-8 phần xác định. Nếu không, nói thế nào thông, một đám cường giả đều phát giác không ra dị dạng, mà Lâm Thiên Tung lại có thể tỉnh lại dị tượng, để tượng đá hiện lộ ra đủ loại thần dị. Không bao lâu, Lâm Thiên Tung bàn tay dán tại tượng đá bên trên, đôi mắt khép hở, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại giãn ra, dường như tại kinh lịch lấy cái gì ghê gớm cảm xúc. Một bên Diệp Tử Quỳnh thấy thế, đại mi cau lại, hơi có không hiểu. Bất quá lúc này, nàng cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà là học Lâm Thiên Tung động tác, ý đồ cùng chân tiên lưu lại manh mối tiến hành câu thông. Dù sao, mình cũng là chân tiên chỉ định tìm kiếm tiên cảnh nhân chi một, không có trợ giúp của nàng, Lâm Thiên Tung không có khả năng lẻ loi một mình tìm tới sau cùng tiên kinh. Diệp Tử Quỳnh chắc chắn, chợt cũng không do dự nữa, học Lâm Thiên Tung, đưa bàn tay thả đi lên ông. Trong đầu một trận vù vù, ngay sau đó, trước mắt như có đầy trời sương mù tràn ngập, ngay sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng đợi cho mây mù tan đi, Diệp Tử Quỳnh làm sơ chấn định, lúc này mới phát hiện, mình giống như đi tới một cái thế giới khác. Một cái đã từng tồn tại lại chân thực phát sinh qua thế giới. Diệp Tử Quỳnh dường như khách qua đường, nhìn xem mảnh đất này đã từng phát sinh qua đủ loại sự tình. Mà tại nàng bên cạnh, Lâm Thiên Tung lặng lặng đứng sừng sững lấy, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, không nói một lời. Trước mắt, đại địa khói lửa một mảnh, khắp nơi tràn ngập chiến hỏa cùng đất khô cằn. Trong không khí tràn ngập túc sát chi khí, cho dù là thánh nhân, cũng không khỏi sẽ cảm thấy kiềm chế cùng tĩnh mịch, nội tâm có loại không nói được cô tịch cùng điệu hữu cảm giác. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại qua vết tích. Trước mắt hết thảy, tràn đầy nhìn thấy mà giật mình, cả viên lớn tinh đều phảng phất hao hết năng lượng, hóa thành một viên tử tinh, tại mênh mông vô ngần hoàn vũ bên trong phiêu bạt lang thang, trở thành một viên tại bình thường bất quá lưu tinh. Vô luận đã từng quá khứ huy hoàng bực nào, đều không thể cải biến hiện tại cô quạnh hoang vu ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời như là một mặt gương sáng, đột nhiên vỡ tan. Chương 167, Giết ma. Chương 167, Giết ma. Một sợi đao quang chạm phá thiên cung, trực tiếp hướng về vùng trời này mang tịch liêu đại địa phía trên. Sau một khắc, mênh mông đại địa phía trên đột nhiên hiện ra một đạo đáng sợ lớn vết rách, tựa như một đầu vô tận lạnh uyên, lại tựa như lệ quỷ xé rách cấm chế, muốn từ cựu u chỗ sâu leo ra, mà đầu này vắt ngang đại địa phía trên vết rách, chính là cô hồn dã quỷ chạy trốn con đường. Ngay sau đó, một thân mang màu đỏ xanh áo bào, cầm trong tay màu đen đại đao nam tử trung niên, thình lình xâm nhập bên trong vùng thế giới này. Theo sát phía sau là một tôn khí tức đáng sợ, quanh thân quần quận ma ẩn lượn lờ cường đại thiên ma. Trời đánh, người ta giao chiến nhiều năm như vậy, còn nhớ rõ lần thứ nhất giao thủ thời khắc, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm nhận được kỳ phùng địch thủ người. Đã nhiều năm như vậy, ngươi ta vẫn tại vì riêng phần mình tín ngưỡng mà chiến. Nếu như không phải đều vì mình chủ, ta hiện tại liền có thể cùng ngươi ngồi xuống uống rượu luận đạo. Chỉ tiếc, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Bất quá ngươi yên tâm, ma chủ thần huy cuối cùng giải đầy chư thiên vạn giới, ngươi tuy là người phản kháng, nhưng ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Khí tức khiếp người đại ma lạnh lùng nói, cầm trong tay trời đánh đao trời đánh mỉm cười một tiếng, khinh thường nói, không biết, còn tưởng rằng ngươi đã tấn thăng ma tổ. Một cái nho nhỏ thiên ma cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Trời đánh nết miệng lên một vòng khinh thường nói. Nghe được trời đánh trào phúng, thiên ma bất vi sở động, thần sắc không hề bận tâm, nhìn không ra chút nào phẫn nộ cảm xúc, chỉ là lạnh lùng nói, trời đánh, ngươi ta đã từng giao chiến vô số lần, đối với thực lực của ngươi ta rất rõ ràng. Nếu như ngươi có chém giết năng lực của ta, như vậy hôm nay ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi kể ra đương ma chủ thần huy vẩy xuống vạn giới sau sự tình. Từ bỏ đi, tội gì ở chỗ này vùng vây dây chết. Thiên ma sắc mặt bình tĩnh, cùng trời đánh giao thủ nhiều năm, đối với thực lực của đối phương hắn có tuyệt đối quyền lên tiếng. Hai thực lực tương xứng, cho tới nay đều là như thế. Nếu không, cũng không biết chiến đấu hàng trăm hàng ngàn lần, lại chưa thể phân ra thắng bại. Đối với trời đánh nói dọa, thiên ma chẳng thèm nó tới, cho rằng trời đánh chỉ là đến cùng đồ mạt lộ thời điểm, muốn dùng hết cuối cùng khí lực cùng hắn ra sức đánh cược một lần. Chỉ tiếc, hai thực lực tương đương, dù là trời đánh liều mạng, hắn cũng có tự tin đem nó ngăn cản xuống tới. Thiên ma như một pho tượng đá, lặng lặng đứng sừng sững lấy bất biến ứng vạn biến, chờ đợi lấy trời đánh chuẩn bị ở sau. Bây giờ, ma tộc quy mô xâm lấn chư thiên vạn giới, chiếm cứ chân giới vô số, hắn hiện tại chiếm hết ưu thế, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Coi như trời đánh muốn kéo dài, hắn cũng có thể một mực bồi tiếp trời đánh rông dài. Hao tổn đến sông cạn đá mòn, lôi hải khô kiệt ngày ấy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trời đánh thấy thế, hàm răng khẽ cắn, chợt không do dự nữa, trong tay sát đao đứng ở bên cạnh, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng ngầm tụng tiên văn, kiền tâm cầu nguyện chân tiên ban cho hắn lực lượng. Rất nhanh, trời đánh khí tức bốc lên, có loại khó nén ba động hiện hiện, cái này sợi ba động khiến thiên ma vì đó biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này trời đánh trên thân truyền đến khí tức so với ma tổ còn muốn càng khủng bố hơn, đơn giản có thể cùng thủy ma đánh đồng. Tại ma giới, thủy ma chính là cùng chân tiên đem đối ứng cường đại tồn tại. Phát giác được trời đánh trên thân truyền đến khí tức về sau, thiên ma không do dự nữa, lập tức xuất thủ, muốn đánh gãy trời đánh dẫn đạo. Chỉ là thiên ma thế không thể đỡ, tôi khô lạc hủ thế công, tại sắp rơi vào trời đánh trên thân lúc, lại bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt bích chướng ngăn lại ngại, không cách nào tiến thêm mảy may. Phản phất, là bị trời đánh trên thân tràn ngập tiên ý chỗ tư chất. Dù là mạnh như thiên ma, tại cái này sợi tiên ý trước mặt, cũng chỉ bất quá là một con hơi lớn một chút sâu kiến thôi. Trời đánh trong miệng tiếng rên nhẹ càng thêm cao, đến cuối cùng, càng là bừng tỉnh nhược hạo đạm thiên âm, uy chấn toàn bộ hoang vu thế giới. Thiên ma nhãn thần bên trong hiện lên kiêng kỵ, hắn đã từ trong không khí, ngửi được khí tức tử vong. Tại biết không cách nào ngăn cản trời đánh dẫn đạo về sau, thiên ma không do dự nữa, lúc này liền muốn phá vỡ hư không, cực tốc bỏ chạy, rời xa trời đánh quanh thân tràn ngập khí tức phạm vi bao phủ. Nhưng là, không tiếc lấy tự thân nội tình vì nhiên liệu, cưỡng ép nhóm lửa trong đầu tiên văn trời đánh, tại sát đao chưa uống máu trước, như thế nào lại tùy ý thiên ma rời đi? Ngươi đây là tại tự tìm diệt vong. Thiên ma lại khó mà giữ vững bình tĩnh, nghiêm nghị quát. Hắn trợn mắt tròn xoe, không thể tin được trời đánh sẽ có loại này phi phàm thủ đoạn, lại không dám tin tưởng, trời đánh không tiếc cực điểm thăng hoa, cũng phải cùng hắn trùng quy về tận. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách? Thiên ma gầm thét, ý đồ tỉnh lại trời đánh trong lòng cuối cùng một tia đối nhau khát vọng. Nhưng mà, chờ đợi hắn, chú định chỉ có thể là trời đánh giễu cợt, ngươi sợ? Ha ha ha, ngươi thật sợ? Trời đánh ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó, hắn đôi mắt xích hồng, lời nói xoay chuyển, nhìn xem khí tức tăng vào mình, nhịn không được sắc mặt tiếc hận nói, ngươi tên hỗn đản, triệt để vỡ vụn ta phi thăng con đường, hôm nay, liền lấy chính ngươi mệnh, đến hoàn lại ta trả ra đại giới đi. Trời đánh cười lạnh. Lập tức, trời đánh đao bị hắn nắm trong tay, trong lúc nhất thời, thân đao sáng chói, kỳ dị tiên văn hiện hiện, lôi cuốn lấy không thuộc về chư thiên vạn giới tiên giới khí tức, lấy không thể địch chi thế, một sợi diệt thế đao quang chém về phía thiên ma ông. Chỉ một thoáng, thiên khung đột nhiên sáng, phản phất ước vạn ngôi sao đồng thời bộc phát sáng chói tinh quang, đối mặt trời đánh nhóm lửa tiên văn kinh khủng một kích, trước mắt thiên ma muốn rách cả mí mắt, dùng ra suốt đời sở học, muốn ngăn lại trời đánh một đao kia. Nhưng mà đương đao quang vạch phá thiên vũ, phóng tới thâm thúy tinh không, đẩy trời hoàn vũ thời khắc, thiên ma thân ảnh cũng theo sáng chói tiên quang cùng nhau tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Chương 168, tiên lộ đoạn. Chương 168, tiên lộ đoạn. Nhóm lửa tiên văn dùng hết toàn thân khí lực, chém ra phá thiên một đao về sau, trời đánh toàn thân khí huyết bị đều hao tổn không, tay hắn cầm hắc đao, vô lực nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt xích hồng, có loại khó nén kiệt lực cảm giác. Thật mẹ nó khó giết. Trời đánh gắt một cái huyết thủy, nhìn lên trời ma trước đó đứng sừng sững qua địa phương, nhịn không được thấp giọng mắng. Chỉnh đốn một lát sau, trời đánh khôi phục một chút khí lực, hắn lảo đảo đứng dậy, như cũ có chút lung la lung lay, nhìn xem vô biên tinh vực, thâm thúy lại mênh mông, rộng lớn vô ngần, thâm ảo tinh không, phản phất còn có vô số loại khả năng, để cho người ta không khỏi mê mẩn. Chỉ là giờ phút này, trời đánh cũng không có thưởng thức mỹ lệ bầu trời đêm ý nghĩ, hắn nhìn xem xa xôi phương hướng, cảm nhận được cùng thể nội tiên kinh xuất từ đồng nguyên khí cơ, biểu lộ hơi có vẻ phức tạp, có chút khó tả. Lục máu, tuy nói ta không chỉ một lần nghĩ chẳng ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi không thể chết, chí ít tuyệt không thể chết tại bọn này cùng như chó điên ma tộc trong tay. Ngươi đạp ngựa cho lão tử sống sót, mệnh của ngươi chỉ có thể để ta tới cướp đi. Trời đánh nổi giận mắng. Chật, hắn hít sâu một hơi, thần sắc thâm thúy, ánh mắt cứng cỏi, dù là thương thế trên người không cạn, nhưng vẫn như cũ giáng chống đỡ lấy tinh thần, yên lặng cảm thụ được ở vào nào đó khỏa chân giới bên trong đồng nguyên tiên khí, khống chế tinh thú, hướng về kia bên trong nhanh chóng tiến đến. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Tung cùng Diệp Tử Quỳnh hai người trước mắt hình tượng nhất chuyển, trực tiếp đi tới lục máu trên thân. Giờ phút này, lục máu trên thân vết máu vô số, ngày xưa tàn sát ma tộc vô số, nâng ly ma huyết hắn, bây giờ nghiễm nhiên biến thành một cái huyết nhân, khí tức vẻ ngoài thê thảm vô cùng. So với trời đánh, lục máu đối mặt chàng cảnh càng thêm mạo hiểm ở trước mặt hắn, hai tên tu vi chắc chắc tiên ma chậm rãi tới gần. Hai tôn khí tức khiếp người kinh khủng tiên ma, quanh thân tỏ khắp ra một chút khí tức, liền khiến dưới chân giới đều tại có chút rung động, mỗi đi ra một bước, hư không đều tại nổi lên từng cơn sóng gợn. Không hề nghi ngờ, cái này hai tôn đại ma tồn tại đã vượt xa khỏi phương này chân giới gông cùm xiềng xích, đến mức phương này chân giới bất cứ lúc nào cũng sẽ có vỡ vụn phong hiểm. Mắt thấy hai tôn đại ma càng phát ra tới gần, lục máu trên mặt vô hỉ vô bi, bình tĩnh đáng sợ, phản phất thân ở tuyệt cảnh, sắp chết hấp hối cũng không phải là chính hắn ông. Ông, hai tôn đại ma trên người sắc ý khiến chân giới rung động, thiên địa vang minh. Nhưng mà sau một khắc, lục huyết thần sắc trì trệ, sau đó ngóng nhìn phương xa, khoe miệng phát họa ra một vòng mang theo thâm ý tiêu dung. Cái này sợi cười tà khiến nguyên bản tình thế bắt buộc hai tôn thiên ma trong lòng không hiểu hiện ra một vòng kiên kỵ. Chẳng biết tại sao, tại lúc này, lục máu tâm thái phảng phất phát sinh biến hóa, hắn không còn nội bộ, ánh mắt thâm thúy mà đáng sợ, quanh thân huyết khí tràn ngập, làm cho người không rét mà run. Bây giờ hắn dường như nhập ma, con ngươi tinh hồng, bàng bạc sát khí trực trùng vân tiêu. Hắn thấp giọng cười nói, thôi thôi, cái này thành tiết lộ, có lẽ chú định không thuộc về ta. Lục máu ngửa đầu cười to, lập tức thức hải bên trong khắc rõ tiên văn bị trong nháy mắt nhóm lửa. Chỉ một thoáng, lục huyết thể bên trong bộc phát ra kinh thiên giật mình địa kinh khủng năng lượng, cố lực lượng này đã vượt ra khỏi bình thường thế giới bên trong có thể dung nạp cực hạn. Sáng chói tiên vận dâng lên mà ra. Thấy thế, hai tôn đại ma trong mày cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực lớn, ngay sau đó, hai người lẫn nhau không có trò chuyện, cùng nhau bộc phát ra sát chiêu mạnh nhất, muốn đem trong nháy mắt chém giết, không cách nào vận dụng ra tiên thuật. Nhưng mà, tại lục máu quyết định nhóm lửa tiên văn một khắc này, kết cục liền đã chú định. Hai tôn đại ma, tung hoành ma giới người nổi bật, tại cái này sợi tiên ý trước mặt, vẫn như cũ lộ ra là như thế yếu đuối. Không thành tiên, cuối cùng không thoát được một cái phàm chữ. Vô luận chúng sinh vạn linh, vẫn là những cái kia nhìn như cao cao tại thượng thần ma, đều là như thế. Dù là cường đại đến đủ để che đậy cửu thiên thập địa, nhưng tại tiên nhân trước mặt, nhưng như cũng chỉ là một con hơi lớn một chút sâu kiến thôi, dễ như trở bàn tay, liền có thể đem nó nghiền ép. Dù cho là đã từng thống trị vô biên thế giới ma chủ, cũng khó thoát bị tiên nhân trấn áp vận mệnh. Trên chiến trường ầm vang ở giữa, sáng chói tiên quang bắn ra, chiếu rọi cả phiến thiên địa, phản phất sắc trời diệu thế, đem hết thảy tà ma ma hồn triệt để thanh trừ. Phương thiên địa này, hai tôn đại ma thân ảnh biến mất không thấy. Khí tức triệt để bị thanh trừ, liền mảy may tồn tại qua vết tích cũng không từng lưu lại. Từ đó, hai tôn hung uy cái thế đại ma, như vậy diệt vong. Nửa ngày, tiên quang dần dần tán đi, Lục Máu đứng dậy, ngóng nhìn phương xa, hắn đã cảm nhận được lão bằng hữu khí tức. Thể nội tiên văn bị đều thiêu đốt, tiên lộ triệt để đoạn tuyệt, nhưng mà, Lục Máu trên mặt cũng không có chút tiếc nuối hoặc không cam lòng, vừa vặn tương phản, hắn nóng nhìn mênh mông sao trời, khuôn mặt bên trên đột nhiên hiện ra một vòng ý cười. Lần này, là ta thắng. Nhìn xem một đạo cực quang từ cách xa chỗ bắn ra mà đến, Lục Máu cười nói, mà không hề nghi ngờ, hắn nói tới người, chính là chém giết tiên ma, hướng về Lục Máu chỗ phương hướng nhanh chóng chạy tới trời đánh. Từ tinh không bên trong tràn ngập nhàn nhạt tiên vận, Lục Máu cũng không khó biết được, trời đánh vì đối địch, trước một bước nhóm lửa tiên văn, triệt để hủy thành tiên lộ, con đường trường sinh. Cũng nguyên nhân chính là đây. Lục Máu mới có thể tại bị hai tôn đại ma liên hợp trấn áp tình huống dưới, vẫn như cũ bật cười lên tiếng. Lần này, là hắn thắng. Trời đánh dẫn đầu vứt bỏ con đường trường sinh, là hắn khiêng đến cuối cùng, là hắn thắng được quyết định. Khi biết đây hết thảy sau, Lục Máu cũng hoàn toàn không phải niệm, kích phát tiên văn, lấy yếu đối chi thân, cưỡng ép trấn sát hai tôn ngang nhau thực lực đại ma. Từ đó, hắn tiên lộ cũng theo đó chấm dứt. Tiên lộ đoạn tuyệt, cũng liền mang ý nghĩa, hắn rốt cuộc không có thành tiên cơ hội. Trên thực tế, nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian, có lẽ thật có thể lĩnh ngộ tiên văn áo nghĩa, đốn ngộ phi thăng, thẳng đến tiên giới, hưởng thụ trường sinh chi bí. Nhưng hắn không muốn như thế. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn chúng sinh vạn linh chết thảm ở trước mặt mình, hắn không cách nào làm cho những cái kia người vô tội cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đi. Hắn càng không cách nào chịu đựng bị ma tộc công phá hàng rào, chư thiên vạn giới bị trinh phạt vào cái ngày đó. Tuy nói, hắn đã là tuyệt đỉnh trời ti cường giả. Dù là thiên địa trầm luân, vũ trụ phá diệt, vạn linh bị ma tộc trấn áp, hắn cũng có năng lực không đếm xỉa đến, chỉ lo thân mình. Nhưng là, hắn không muốn như thế. Nếu như hết thảy đều đã tiêu vong, như vậy thành tiên, lại có ý tứ gì đâu? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn nhất định phải cùng trời đánh phân ra cái cao thấp, trời đánh muốn đi giết ma chứng đạo, hắn liền muốn đi giết càng nhiều ma. Nếu không, dù là trời đánh giống nhau hôm nay như vậy, bị ép bước ra tiên kinh, nhóm lửa thể nội tiên văn, không có cùng hắn tranh đoạt thành tiên tư cách. Tới lúc đó, hắn sẽ vui vẻ sao? Lục Máu đã từng nghĩ tới, mình leo lên tiên lộ, một lần cuối cùng nhìn về phía vì trừ ma vệ đạo mà thân tiêu đạo vẫn trời đánh. Nếu quả thật có ngày đó, mình sẽ vui không? Cái vấn đề này, Lục Máu đã từng hỏi qua mình vô số lần, mà mỗi một lần đáp án đều là sẽ không. Nếu như mình thật mảnh mặt làm ngơ, đem mình không đếm xỉa đến, như vậy cho dù là thành tựu chân tiên, thật chẳng lẽ là lấy loại phương thức này thành tiên, như vậy Lục Máu tuyệt sẽ không cho là mình thắng, cũng sẽ không có thắng lợi thống khoái cảm giác. Vừa vặn tương phản, chỉ sợ, e sợ chiến, mềm yếu danh hào sẽ nương theo cuộc đời của hắn. Dù là không người biết được, nhưng trong lòng sỉ nhục chỉ sẽ làm hắn cảm thấy bất an cùng xấu hổ giận dữ. Vì vậy, trời đánh, Lục Máu hai người, một trước một sau, nhao nhao gia nhập vào săn ma đại chiến bên trong, vì chống cự ma tộc thế công, hao phí suốt đời tinh lực. Chương 169. Nếu không ta đưa ngươi đoạn đường. Chương 169. Nếu không ta đưa ngươi đoạn đường. Đây chính là hai vị tiền bối đã từng quá khứ sao? Vì nhân tộc đại nghĩa, vì chúng sinh vạn linh, không tiếc bỏ qua con đường trường sinh, cũng muốn ra sức một trận chiến, thể sống chết chống cự ma tộc công phạt. Diệp Tử Quỳnh thần sắc trang nghiêm lại trịnh trọng, ánh mắt bên trong có nồng đậm vẻ khâm phục. Giống trời đánh, Lục Máu hai vị tiền bối dũng khí cùng đảm lượng, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Tuy nói tu vi cao thấp, cũng không có nghĩa là một người tâm tính cùng chí hướng. Thế nhưng không thể không thừa nhận, tu vi càng cao người, làm việc liền càng phát ra cẩn thận. Không chút nào khoa trương, tuyệt đại đa số thụ thế nhân sùng kính người nổi bật, tu vi thiên phú tuyệt đỉnh đồng thời, đối với lão Lục hành vi lĩnh ngộ cũng là cực sâu. Nếu không, thật rất khó đi đến một bước này. Một tướng công thành vạn quốc khô. Thất bại cũng không đáng sợ, nhân sinh trên đường, khuyết thiếu dũng khí cũng không đáng xấu hổ, nhất thời ở nhẫn, có lẽ đổi lấy, là trời cao biển rộng cũng khó nói. Trên thực tế đừng nhìn chúng sinh vạn linh tại cùng ma tộc đánh cờ bên trong, luôn luôn ở vào hạ phong. Nhưng trên thực tế, chư thiên vạn giới thực lực tổng hợp cũng không yếu. Nếu như có thể đem vạn giới lực lượng tụ lại, cho dù ma tộc có lật út hoàn vũ chi năng, cũng vô pháp hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Chỉ là, so với ma giới các bộ tộc lớn, đều lấy ma chủ vì tối trung tín ngưỡng cường đại kết hợp thể, vạn tộc lòng người tăng dã, nội bộ mâu thuẫn không ngừng. Thậm chí, tại cùng ma tộc lúc chiến đấu, hậu phương vẫn như cũ không ngừng có mâu thuẫn bộc phát, nội bộ cực kỳ bất hòa. Chúng sinh vạn tộc người người cảm thấy bất an, môi hở răng lạnh đạo lý này người người đều hiểu. Nhưng là, chắc chắn sẽ có người cảm thấy, ma tộc khoảng cách với mình rất xa, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, mình chỉ là một tu sĩ bình thường, hết thảy chiến đấu không có quan hệ gì với mình. Loại tâm tính này cũng không phải là cá biệt sinh linh còn có. Rất nhiều sinh linh đều sẽ có tự quét tuyết trước cửa tâm lý đối mặt cao cao tại thượng đồ đao, bọn hắn luôn cho là sẽ không rơi xuống trên người mình, thờ ơ lạnh nhạt, không cách nào rõ ràng trải nghiệm, tự nhiên cũng sẽ không thân xuất việt thủ. Nhưng mà, đương đồ đao chân chính rơi xuống trên người bọn họ lúc, bọn hắn mới biết được hối hận, bọn hắn cực lực hướng người bên ngoài cầu cứu. Chỉ tiếc, người bên ngoài cùng bọn hắn trước kia chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không hành động. Mà những cái kia chân chính lòng mang không cam lòng, muốn ra sức cải biến đây hết thảy người, sớm đã bước đầu tiên chết tại đồ đao phía dưới. Loại tâm tính này một khi khuyết tán ra tới đối với toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là trở ngại cực lớn, sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì, Hoàn Nhan Liệt Thân là thần diễm đại giới đại thiên ti, khi biết ma tử sinh ra về sau, mặc dù trong lòng lo sợ bất an, nhưng ở ngoài mặt người trước lại biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, bất vi sở động, thậm chí là đem ma tộc so sánh nhưng đánh bại dễ dàng yếu đối người. Hắn làm đây hết thảy đều chỉ là vì ổn định thế nhân cảm xúc, để tránh tạo thành thiên hạ vạn linh thấp thỏm lo âu, người người cảm thấy bất an tình huống phát sinh. Thậm chí tại loại này nguy nan, hai ách sắp giáng lâm cảm xúc tác động đến dưới, vạn tộc bích trướng cũng có thể sẽ tự sụp đổ. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, liền xuất hiện không ít gian tế, hướng ma tộc quy hàng người. Loại chuyện này dĩ vãng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Viễn cổ thời điểm, từng có một thủ thành đại tướng, trấn thủ biên quan, chống cự ma tộc xâm lấn. Nhưng mà chiến tranh vừa mới bắt đầu, liền truyền đến biên quan bị phá tin tức. Lần này tin tức một khi truyền ra, liền dẫn tới thiên hạ vô số người khủng hoảng. Vốn cho rằng ma tộc thế mạnh, thế công mạnh mẽ, khó mà ngăn cản. Về sau mới biết được, là tên kia thủ thành đại tướng Lâm Trận e sợ chiến, hướng ma tộc quy hàng. Từ đó về sau, các đại giới đối với Lâm Chiến trong lúc đó các loại tin tức đều có cực kỳ nghiêm khắc đem khống. Dám ở đại chiến trong lúc đó truyền bá mặt trái tin tức người, vô luận người nào đều sẽ bị xem như gian tế đối đãi, lực chạm không dung tha. Không thể không nói, tại loại này cực hạn sát phạt dưới, tuy có lòng người sinh lời oán giận, nhưng chỉnh thể ý chí sát thực tăng cường không ít, vì về sau chiến tranh mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Nếu như về sau ma tộc xâm phạm, ta nhất định phải giống hai vị tiền bối như vậy, thề sống chết cũng muốn đánh lui xâm chiếm ma tộc. Diệp Tử Quỳnh kiên định nói. Lâm Thiên Tung liếc nàng một chút, mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Liền ngươi, sợ là ma tộc đại cục xâm phạm, ngươi ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Dù sao, ma tộc cường giả vô số, một bộ tộc lớn bên trong liền có vài vị tiên ma cường giả, càng đừng đề cập những cái kia vô số năm trước đã vang danh tại thế ma tổ. Một cái ngự chủ tại ma tộc tiến công thủy triều dưới, chỉ sợ ngay cả một hiệp đều sống không qua, liền phải tại chỗ vẫn lạc. Loại kia chiến đấu căn bản không phải người bình thường có thể nhúng tay, cho dù mạnh như trời ti cũng khó có thể độc thân hành động, cần ra chỉ quân sĩ lực lượng mới có thể cùng khí thế hung hung ma tộc phân cao thấp. Nhìn thấy Lâm Thiên Tung hơi có vẻ khinh thường ánh mắt, Diệp Tử Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, nhịn không được nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Đừng tưởng rằng ngươi mạnh hơn ta một điểm liền có thể xem thường dũng khí của ta cùng đảm lượng. Nếu như thật có ma tộc xâm chiếm vào cái ngày đó, ta nhất định phải hướng Đại Thiên Ti trở lệnh, một mình dẫn đầu một nhóm quân sĩ cùng ma tộc chống lại đến cùng. Bị khinh thường Diệp Tử Quỳnh lập tức tức giận nói, nghe vậy Lâm Thiên Tung cũng không nói chuyện, chỉ là dùng ngươi nói đều đối ánh mắt lặng lặng nhìn xem Diệp Tử Quỳnh hùng tâm tráng trí phát biểu. Thấy thế, Diệp Tử Quỳnh càng cho hơi vào hơn vẫn, bộ ngực sữa một trận chập trùng, nghiến chặt hàm răng. Ngay tại nàng còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, lại bị Lâm Thiên Tung vô tình đánh gãy, nghĩ rõ ràng ngươi tới đây mục đích, lập tức liền muốn tới, ngươi nếu là không thấy được, cũng đừng trách ta đến lúc đó không có nhắc nhở ngươi. Lâm Thiên Tung buồn bã nói. Chật, cũng không để ý Diệp Tử Quỳnh nội tâm cảm xúc, ánh mắt tiếp tục xem hướng trước mắt hình tượng. Diệp Tử Quỳnh tự biết nhiều lời vô ích, nhưng vẫn là nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn về phía trước mắt hình tượng. Giờ phút này, hai trước mắt trời đánh lục máu, hai người đã đứng chung một chỗ, hai người mặt không thay đổi nhìn nhau, lập tức trời đánh trên mặt dẫn đầu câu lên một vòng nụ cười nói, còn có thể đứng vững sao? Bằng không ta đến tiễn ngươi đoạn đường, dù sao cũng tốt hơn chết tại những cái kia ma tộc trong tay. Trời đánh nhìn từ trên xuống dưới lục máu thương thế trên người, chật chật hai tiếng, rất có một loại nhìn về phía người sắp chết bộ dáng. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Lục máu ngừng lại trên thân máu tươi, tức giận nói, ngược lại là ngươi, làm sao trở nên như thế sợ chết? Mới một cái thiên ma liền làm cho ngươi thiêu đốt tiên văn, tiên lộ đoạn tuyệt, ngươi liền không đau lòng? Lục máu trên mặt câu lên một vòng cười tà, trong ngôn ngữ đều là nhìn trời rét vô năng trêu tức. Cái này khiến vốn là bởi vì tiên lộ đoạn tuyệt mà đau lòng vô cùng trời đánh, đông cảm giác trên vết thương sắt muối đau đớn, nhịn không được giơ chân mắng to, hóa ra lúc trước bị ba tôn đại ma vây công không phải ngươi. Chương 170, ma tổ. Chương 170, ma tổ. Thiên sát, lục huyết hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu lui ra phía sau một bước. Phản phất, chỉ cần không có kết thúc đây hết thảy, hai người có thể đối mặt đến tuế nguyệt khô kiệt tầm ầm. Một đạo nguy nga bàng bạc áp lực mênh mông từ vô biên đại giới truyền đến. Kinh khủng ma ý tràn ngập, phóng nhãn thần diễm đại giới, gần nửa cái đại thế giới đều bao phủ tại hắc ám bên trong, quần quần ma vụ tràn ngập, giống như thôn thiên gia thú, muốn mở ra nó kia huyết buồn đại khẩu, đem thần diễm đại giới triệt để thôn phệ. Không chỉ là thần diễm đại giới, chư thiên vạn giới đều gặp phải ma tộc quy mô xâm lấn uy hiếp. Thôi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tại loại tình thế này dưới, dù là trời ti, cũng không dám nói có thể tùy tiện tránh thoát. Hai người bỗng nhiên biến sắc, liếc nhau về sau, không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu cấp tốc khôi phục thương thế, an dưỡng hao tổn. Một lát sau, thiên sát, lục huyết thực lực làm sơ khôi phục, liền ngựa không ngừng vó hướng về kia chút bị ma tộc xâm lấn địa phương tiến đến. Dốc hết toàn lực, ý đồ ngăn cản ma tộc xâm nhập vạn giới bước chân. Hai người mặc dù trên miệng tranh luận không ngớt, nhưng khi uy hiếp thật giáng lâm thời khắc, hai vị này trời ti lại bạo phát ra không có gì sánh kịp an ý, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt thâm thúy, ánh mắt bên trong tràn ngập một sợi mệt ý cùng giã rời, không có tận cùng chiến đấu, sớm đã để bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi. Thế nhưng là, con mắt của bọn họ bên trong tràn ngập kiên định cùng chấp nhất, vô luận xảy ra chuyện gì, vô luận đến một bước nào, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ mảnh này cung cấp mình sinh tồn sinh sôi thổ địa. Trừ phi, giống bọn hắn dạng này không cam lòng ma tộc xâm nhiễm người triệt để chết hết. Nếu không, dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng dịch, bọn hắn cũng sẽ không khuất phục. Rất nhanh, hình tượng nhất chuyển, hai người tới hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong, quanh người là số tôn thực lực mạnh mẽ vô cùng thiên ma. Những thiên ma này thực lực vô cùng cường đại, đơn đả độc đấu cũng không thua kém một chút nào thiên sát, lục huyết bên trong bất kỳ người nào, huống chi thiên sát, lục huyết trải qua hơn lần đại chiến, thực lực còn thừa không có mấy. Mà một đám thiên ma chiến lực đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Trước mắt, có thể nói tình thế chắc chắn phải chết. Cho dù có mọi loại chi năng, cũng khó có thể đào thoát. Mà đã nhóm lửa qua tiên văn, cực điểm thăng hoa sau hai người, giờ phút này, nhìn xem quanh người thiên ma, ánh mắt bên trong lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại là nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra một vòng thỏa mãn tiêu dung. Lần này, đủ vốn. Một đổi một không thua thiệt. Một đổi nhiều máu kiếm. Cẩn thận mấy cái đến, nếu là tăng thêm trước mắt mấy tôn đại ma, hai người bọn họ chém giết thiên ma, cũng không thấp hơn 10 vị. Như vậy chiến tích, cho dù là đỉnh tiêm trời ti, cũng khó có thể làm được. Mà hai người bọn họ, lại là thật sự rõ ràng làm được. Chuẩn bị xong chưa? Thiên sát cười nói. Đã sớm chuẩn bị xong, chỉ bất quá, ta vô luận như thế nào đều không nghĩ tới chính là, đến cuối cùng, cùng ta chết cùng một chỗ lại là ngươi. Lục huyết khẽ cười nói, bất quá, trước đó, thượng tiên chuyển thụ cho tiên kinh, không thể như này tùy tiện đoạn tuyệt, ta hai người cô phụ thượng tiên coi trọng, như vậy liền đem thành tiên lộ, phó thác cho kế tục người, hy vọng tương lai người có duyên, có thể không đi nữa bên trên hai người chúng ta đường xưa. Dứt lời. Lục huyết chỗ mi tâm tiên quang lấp lóe, một bản tiên khí mờ mịt, huy quang thần thánh tiên kinh đột nhiên nổi lên, bản này tiên kinh, chính là Lâm Thiên Tung hai người muốn tìm kiếm tiên kinh. Lục huyết một chỉ điểm ra, tiên kinh đột nhiên bay đi, rơi về phía nơi nào đó thần bí chi địa. Số tôn đại ma cộng đồng sáng tạo hàng rào, càng không có cách nào ngăn cản tiên kinh bỏ chạy, tiên kinh trực tiếp xuyên thủng bích trướng, sau đó bay ra ngoài. Số tôn đại ma nhíu mày, đối với Lục huyết thủ đoạn, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Như vậy thuật pháp, không phải là chư thiên vạn giới sinh linh nên có. Tới đi, liền để ngươi ta đến cộng đồng kết thúc cuối cùng này một trận chiến. Thiên sát cười to. Khí tức quanh người phảng phất bị trong nháy mắt nhóm lửa, cả người khí tức tăng vọt, so với đỉnh phong thời khắc, còn muốn càng sâu mấy phần. Một bên Lục huyết theo sát phía sau, khí tức đột nhiên kéo lên, phảng phất thần chỉ phụ thể, khí tức mênh mông bằng bạc, nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng dư ba khuấy động, chấn động đến số tôn thiên ma không khỏi rút lui mấy bước, mới ngừng lại cỗ uy áp này. Một đám thiên ma chân mày nhíu chặt hơn chút nữa, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hai người đã có lòng muốn chết đến mức, không tiếc hao phí suốt đời tinh lực, trong khoảng thời gian ngắn cực điểm thăng hoa, đem chiến lực đẩy tới chưa hề đến qua trạng thái đỉnh phong đợi cho thể nội năng lượng tiêu đốt hầu như không còn. Cũng là bọn hắn tử vong thời điểm. Chỉ là đám người không hiểu là hai người rõ ràng đã kiệt lực, liền xem như cực điểm thăng hoa, hồi quang phản chiếu cũng không nên có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nhất là hai trên thân tiên ý lượn lờ, lực lượng trong cơ thể nguồn suối bên trong càng là tràn ngập kinh khủng tiên văn. Trước đây hai người thiêu đốt khắc khổ tu tập tiên văn, khiến cho trước đây vô số tuế nguyệt cố gắng phó mặc mới chém giết đối thủ. Bây giờ hai người lấy huyết đủ, thần hồn vì nhiên liệu, cưỡng ép thăng hoa, lại thêm thể nội luận dưỡng tiên vận, chỗ bộc phát ra huy áp cũng có thể cùng trích tiên đánh đồng. Nơi này nói trích tiên, cũng không phải là phàm trong tiên giới tiên phủ bên trong cường giả. Phàm tiên giới tiên phủ bên trong, Trích Tiên chỉ là một cái tôn xưng, hắn thực lực tương đương với trời ti cường giả. Mà giờ khắc này, hai người chỗ cho thấy thực lực đã ẩn ẩn đã vượt ra trời ti hạn chế, trở thành chư thiên vạn giới bên trong, có thể so với Trích Tiên cường đại tồn tại. Một đám tiên ma sợ hãi, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng lại cũng không bởi vậy lùi bước, vừa vặn tương phản, đám người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, quần quần ma vụ quần quần, âm trầm khí tức đột ngột tràn ngập chúng quanh nức vạn giảm. Sau một khắc, một tôn vô cùng cường đại hư ảo thân ảnh hiện hiện, ngay sau đó một đôi xích hồng sắc đôi mắt mở ra, mênh mông vô cùng uy áp hiện hiện, khí tức khủng bố khuấy động. Trong lúc nhất thời bên trong, lại cùng tiên sát, Lục huyết trên thân hai người tiên ý tương xứng. Ma tổ, tiên sát, Lục huyết nhíu mày, tôn này hư ảnh, hiển nhiên là một vị nào đó ma giới thủy tổ, tuyên cổ ngủ say tại ma giới chỗ sâu nhất. Ngày bình thường chưa hề hiện lộ ở trước mặt người đời, chỉ có xứng nhận đến ma giới triệu hoán, cũng hoặc thời cơ đến thời khắc, bọn hắn mới có thể thức tỉnh, vị trí cao lý tưởng mà chiến. Ma tổ địa vị cao thượng, chính là một chút vốn có tư cách cùng năng lực trở thành có thể so với chân tiên thủy ma cường giả, vì lưu tại ma giới, trợ giúp ma chủ từ vô tận ngủ say bên trong khôi phục, vì vậy áp chế tu vi, chống cự lại cường đại áp lực, cưỡng ép dừng lại tại ma giới. Ma tổ địa vị cực cao, dù là lịch đại ma tử, cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống ma tổ. Dù sao, ma thế hệ con cháu biểu, chỉ là ma chủ nhân gian ý chí, mà không phải ma chủ bản nhân. Mà ma tổ mạnh như vậy người, trừ phi là thấy được ma chủ khôi phục thời cơ, nếu không là tuyệt sẽ không tùy tiện hành động đương nhiên. Lịch đại ma tử chinh phạt chư thiên, cũng sẽ có một hai vị ma tổ xuất thế, đi theo hai bên, trợ giúp xử lý các loại gian nan sự vụ. Hiện tại, một đám thiên ma tự biết không địch lại thiêu đốt hết thảy, triệt để thăng hoa thiên sát, Lục huyết hai người, chợt liền không do dự, trực tiếp câu thông ma tổ, khiến cho hạ xuống hư ảnh, lấy trấn áp hai người. Nếu là ngươi bản nhân tự mình đến đây, ta sẽ còn sợ ngươi ba phần, bây giờ, ngươi chẳng qua là một đạo hóa thân, thực lực mười không còn một, cũng nghĩ cả ta. Thiên sát ngẩng đầu nhìn về phía ma tổ hư ảnh, hoàn toàn không sợ hãi, nghiêm nghị nói. Dứt lời, thiên sát, Lục huyết giống như sớm có câu thông, liên thủ thẳng hướng ma tổ hư ảnh, bọn hắn muốn lấy cường đại tiên ý, cưỡng ép trấn áp ma tổ hư ảnh. Dù là không cách nào triệt để xóa bỏ, cũng muốn đem nó thời gian ngắn trấn áp. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối không thể, tại ma tổ nhìn chăm chú, xóa bỏ một đám tiên ma. Chương 171, thành tiên các. Chương 171, thành tiên các. Như thương thiên lật út kinh khủng uy áp tràn ngập, hai như cùng ở tại thế chân thần, lấy vô địch chi tư, hướng về thế nhân không cách nào với tới ma tổ công sát mà đi. Cỗ lực lượng này tựa hồ quá mức cường đại, đến mức đang vẽ mặt bên ngoài, lặng lặng quan sát đây hết thảy Lâm Thiên Tung cùng Diệp Tử Quỳnh hai người, đều cảm nhận được áp lực từ lớn. Trước mắt xuất hiện ở run rẩy dữ dội, dường như cũng không chịu nổi cỗ này mênh mông tiên ý, cái này, đây chính là tiên kinh lực lượng sao? Diệp Tử Quỳnh trong lòng kinh hãi, nhịn không được thấp giọng nói: "Thiên sát, Lục huyết mạnh như trời ti, thực lực cường đại vô biên, nhưng nếu là chỉ dựa vào tự thân lực lượng, tuyệt đối không cách nào lấy sức một mình chém giết số tôn ngang cấp thiên ma cường giả. càng không khả năng tại bị mấy vị thiên ma vây công trạng thái cực điểm thăng hoa, ép thiên ma chỉ có thể vận dụng ma tổ hư ảnh mới có thể chống lại đây hết thảy, không thể rời đi thiên sát. Lục huyết cường đại thiên phú nội tình đương nhiên trọng yếu nhất chính là quyền tia tiên kinh. Hai người chính là bởi vì tu tập tiên kinh mới có cường đại như thế lực lượng. Thậm chí đối với tiên kinh học tập, hai người vẫn chỉ là khó khăn lắm nhập môn, khoảng cách đạt đến viên mãn còn có rất lớn một khoảng cách. Nếu không đừng nói là ma tổ hư ảnh, cho dù là ma tổ đích thân đến, hai người cũng không sợ. Một bên, Lâm Thiên Tung tùy ý nhìn Diệp Tử Quỳnh một chút, thần sắc trên mặt bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, nhưng trong lòng thì nhịn không được cười khẽ. Nếu là ngay cả ngươi cũng chấn không được, trông cậy vào cái gì lừa dối quá quan, đi lừa qua phía sau ngươi cường giả đây hết thảy, tự nhiên đều là Lâm Thiên Tung thiết kế. Gặp địch giết địch, ra sức đánh cược một lần, cuối cùng đồng quy vu tận, kể từ đó mới có thể lộ ra cố sự càng thêm viên mãn, sung túc. Lâm Thiên Tung thần sắc lạnh nhạt, không còn quan tâm Diệp Tử Quỳnh, hắn biết Diệp Tử Quỳnh sau lưng cường giả, giờ phút này nhất định cũng đang chú ý đây hết thảy. Nói nhiều tất nói hớ, mình bây giờ không cần thiết nói cái gì, cụ thể như thế nào, chỉ cần chờ đợi chính người khác não bộ phỏng đoán là đủ. Tiếp tục xem tiếp. Cố sự như Lâm Thiên Tung suy nghĩ như vậy phát triển, hai đem hết toàn lực mới đem ma tổ hư ảnh cưỡng ép chấn áp. Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đối mặt bên cạnh một đám thiên ma vây công, bọn hắn lựa chọn tự bạo, chôn vùi hết thể lực lượng ầm vang một phát. Qua không biết bao lâu, dư ba tán đi, hình tượng cũng dần dần hướng tới ổn định. Diệp Tử Quỳnh trong lòng kinh hãi và phần, nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng cảm khái và phần, lại có chút vì tiền bối anh dũng chịu chết quyết tâm cùng ý chí mà cảm động. Giờ khắc này, Diệp Tử Quỳnh quyết định, ngày sau nếu như ma tộc lần nữa xâm phạm, nàng thế tất yếu cùng thiên sát, lục hết hai vị tiền bối như vậy, chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cho dù là chết, cũng muốn đem ma tộc triệt để khu ra. Rất nhanh, hình tượng trở nên hư ảo, một sợi xẹt qua chân trời thiên quang, lướt qua chư thiên hoàn vũ, bay đến thần diễm đại giới chi bắc, một chỗ hoang vu quái gở ở đại địa phía trên ẩn nấp tại chỗ tối đủ hàng nhìn xem xẹt qua chân trời tiên quang, ánh mắt bên trong toát ra một vòng kích động, đây chính là hai người tu luyện tiên kinh a. Đủ bên lòng bên trong cực nóng, đối mặt có thành tiên chi vọng tiên kinh, không có bao nhiêu người có thể giữ vững bình tĩnh. Cho dù là hắn, cũng không ngoại lệ. Cho dù chưa thể thành tiên, ngày đêm tu tập tiên kinh, chỗ khác sâu tại trong đầu tiên văn, cũng đủ làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Thực lực cũng đem phát sinh chất cải biến. Không chút nào khoa trương, thiên sát, lục huyết hai người tại thời khắc cuối cùng bộc phát ra thực lực, đã ẩn ẩn thắng qua các đại thế giới đại thiên ti. Cho dù là hoàn nhan liệt, hắn cũng chưa từng có tại trên người đối phương cảm thụ qua kia sợi cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức. Tiên phàm khác nhau, chân tiên lưu lại một tơ một hào, ẩn chứa giá trị, đều là khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem tiên quang dần dần biến mất ẩn tán địa phương, đủ hàng nhíu mày, hắn nhận ra tiên kinh ẩn nấp địa phương, chính là bây giờ tiếng tăm lừng lẫy thành tiên các. Từng nghe đồn, thành tiên trong các có tiên nhân đang lâm tuyệt đỉnh, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, hắn thực lực có thể thấy được luồn đốn. Trong đó còn có bí cảnh, thường nhân tiến vào nhưng thoát thai hoa cốt, cường giả tiến vào cũng có thể thu hoạch được phi phàm tạo hóa, nhất phi trùng tiên. Thành tiên các tại thần diễm đại giới cũng là vô cùng có danh vọng huy hoàng thánh địa. Bây giờ thiên kinh rơi vào thành tiên trong các, ngược lại là có chút phiền phức. Thành tiên các lao triệu sao trời, trời ti cường giả đỉnh cao, tính tình cổ quái, tính cách khó dò, tại thần diễm đại giới cũng được xưng tụng là lao cổ đồng. Cho dù là đại thiên ti hoàn nhan liệt, nhìn thấy các lao triệu sao trời, cũng cần tôn kính gọi hô một tiếng tiền bối đương nhiên. Coi như hoàn nhan liệt chào hỏi, triệu sao trời cũng chưa chắc sẽ để ý tới. Dạng này một tính cách quái dị, bối phận cực cao, lại thực lực rất mạnh lao đầu tử, ngươi nghĩ tại trên địa bàn của hắn tìm kiếm tiên kinh, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình đủ hàng lông mày cao lại, đáy lòng có chút do dự, muốn hay không đem việc này nói cho đại thiên ti. Cuối cùng, nghĩ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, đủ hàng tự nhận là, cho dù là nói cho đại thiên ti, triệu lao đầu cũng chưa chắc sẽ bán mặt mũi. Thà rằng như vậy, chẳng bằng để Lâm Thiên Tung hai người mình đi tìm, nếu là gặp phải phiền toái, mình lại cắm tay cũng không mượn. Hiện nay, mình không có xuất thủ tất yếu. Sau đó, đủ hàng đem tiên kinh thất lạc chi địa truyền âm cho Diệp Tử Quỳnh. Diệp Tử Quỳnh làm sơ kinh ngạc về sau, liền vênh vang đắc ý, ngẩng đầu, hiện lộ ra nàng kia thon dài trắng nõn, tựa như thiên nga tinh tế tỉ mỉ bóng loáng cái cổ, dùng đến ông cụ non, chỉ điểm giang sơn ngựa khi nói, ngươi biết tiên kinh hiện tại thất lạc chi địa sao? Thành tiên các. Lâm Thiên Tung mặt không chút thay đổi nói, ha ha, không biết đi, ta cho ngươi biết, bây giờ tiên kinh liền giấu ở. Diệp Tử Quỳnh nói, thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Thiên Tung, tựa hồ rất là khó có thể tin. Không biết Lâm Thiên Tung là như thế nào nhìn ra được. Phải biết, tiên kinh di thất thời điểm, chỗ rơi vào địa phương là hoàn toàn hoang lương đất chết, cô quạnh mênh mông, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sinh linh vết tích. Cùng hiện tại phồn thịnh đến cực điểm thành tiên các, nghiễm nhiên là một bộ hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Liền ngay cả nàng cũng chỉ là biết tiên kinh giấu tại thần diễm phương bắc, mà Lâm Thiên Tung lại là trực tiếp điểm ra vị trí cụ thể. Lâm Thiên Tung tuổi như vậy, thực lực mạnh mẽ, xem xét chính là ngày bình thường khắc khổ tu hành kết quả. Làm sao cảm giác kiến thức không thua kém một chút nào sư tôn đâu. Đi. Nhìn xem ngu ngơ tại nguyên chỗ Diệp Tử Quỳnh, Lâm Thiên Tung không nói nhảm, trực tiếp đi ra ngoài đợi cho kịp phản ứng về sau, Diệp Tử Quỳnh nỗi lòng phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này bị toàn phương diện áp chế cảm giác. Dĩ vãng, nàng xưa nay đều là bị người sùng kính cung bái tồn tại. Mà bây giờ, Lâm Thiên Tung nghiễm nhiên trở thành hài tử của người khác. Chương 172. Thiên kinh bản thiếu. Chương 172. Thiên kinh bản thiếu. Thần diễm đại giới đang tiến các. Trong các phồn hoa sáng chói, được vinh dự có thành tiên con đường, người khác nếu là đạp vào đỉnh phong, tương lai có thành tiên chi tư. Lầu các bên ngoài, càng là phồn hoa vô số, đình đài lầu các, tiên kỳ miếu thờ, cùng đủ loại thương gia cửa hàng, có thể nói nhiều vô số kể. Những này phồn hoa cửa hàng, lấy đăng tiên các làm trung tâm, phương viên trăm ngàn vạn dặm bên trong, được hoan nên trình độ cực cao, không thiếu có tu sĩ đến đây nơi đây, vừa xem đăng tiên các chi huyền diệu. Giờ phút này, Túy Tiên lâu bên trong, lâu một, không ít thực khách nhíu mày, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía bên cạnh ngay tại ăn như gió cuốn áo thùng lão đạo, hai đầu lông mày hơi có vẻ bất mãn. Hiển nhiên, toàn thân trên dưới bẩn thỉu áo thùng lão đạo, để rất nhiều người thưởng thức đăng tiên các loại này huyền diệu thánh địa hứng thú đều giảm xuống không ít. Nhưng là, rất nhiều người mặc dù lòng có bất mãn, cũng chỉ là miệng nói thầm vài câu, không có người nào là đồng đốc, cao nhân không nhìn tướng mạo đạo lý, dùng tại đăng tiên các mảnh này ngư long hỗn tạp chi địa, đơn giản phù hợp đến không thể lại phù hợp ở chỗ này, đừng tưởng rằng người khác tu vi không được, đã cảm thấy người khác không nắm chắc bài, không có bối cảnh. Nói không chừng, tổ tiên chính là một vị nào đó tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Những người ở nơi này, tựa hồ cũng đối giả heo ăn thịt hổ phương pháp có cực sâu chấp niệm. Hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ đắc tội đến một vị nào đó không biết tên cường giả. Nhất là những cái kia trang phục quái dị người, giả heo ăn thịt hổ sát suất thì sẽ lớn hơn áo thủng lão đạo ăn như gió cuốn, hoàn toàn không có để ý người khác âm thầm liếc nhìn ánh mắt của mình, chỉ lo trên bàn mỹ thực, dù là ngoài cửa sổ là tình quang sáng chói, hoàn vũ ngân hà, hắn cũng không có chút nào thưởng thức suy nghĩ, chỉ là vùi đầu ăn cơm của mình. Rất nhanh, trên bàn ăn chồng chất giống như núi nhỏ cao, mới rốt cục lấp kín lão đạo khẩu vị. Lão đạo một bên xoa bụng tiêu thực, một bên thần sắc còn có thể loại bỏ xỉa răng. Còn có thể, nhưng là cùng so với trước kia, vẫn là kém xa. Lão đạo sắc mặt hồi ức, còn nhớ rõ mình lần đầu tiên tới thời điểm, ăn chính là các loại chân tu mỹ vị, rồng huyết phượng thủy, phóng nhãn thần diễm đại giới, các loại sắp xếp tốt nhất mỹ thực cái gì cần có đều có. Mà trước mắt một cái bàn này đồ ăn, mặc dù sắc hương vị đều đủ, nhưng so với quá khứ, vẫn kém hơn cách xa vạn dặm. Nguyên liệu nấu ăn là một mặt, mà xử lý nguyên liệu nấu ăn người thì là một phương diện khác. Năm đó, xử lý bữa cơm kia người là ai, hắn không rõ ràng. Chỉ biết là đối phương tu vi còn có thể, tựa như là mới vừa vào trời ti chi cảnh, nếu không, đối mặt những cái kia chân quân, ngự chủ, coi như có chút thực lực, nguyên liệu nấu ăn bản thân đều khó mà xử lý. Một bên, Điếm Tiểu Nhị nghe vậy, đi lên phía trước nói, đạo trưởng nói đùa, chúng ta Túy Tiên lâu từ xưa đến nay, cực kỳ trọng thị các thực khách dùng cơm thể nghiệm, mỗi một đạo đồ ăn đều là trải qua tỉ mỉ xử lý, một đạo lại một đạo tinh tế trình tự làm việc, cuối cùng mới có thể bưng lên bàn ăn, cung cấp khách hàng dùng ăn, sắc hương vị đều đã đạt tới tốt nhất. Sẽ không giống đạo trưởng nói như vậy, trình độ cao thấp không đều, trước sau chênh lệch cực lớn. Điếm Tiểu Nhị hướng về trong tiệm các thực khách cẩn thận giải thích đối với Điếm Tiểu Nhị thuyết pháp, lão đạo cũng không quá nhiều giải thích, chợt liền muốn quay người rời đi. Điếm Tiểu Nhị thấy thế, lúc này nên đón tiếp lấy, mặt mỉm cười, xuất ra giấy tờ, nói ý không cần nói cũng biết. Lão đạo thấy thế, dường như giật mình, lúc này đầu ngón tay làm bút, tại giấy tờ bên trên tiêu tiêu sái sái viết lên tên của mình. Giống bay phượng múa, bút tẩu long xà, cứng cáp hữu lực, tự nhiên mà thành. Lão đạo nhìn xem kiệt tác của mình, hai long nhẹ gật đầu, truy mệnh, hai chữ, nhưng giá trị thiên kim. Còn nhớ rõ, mình năm đó bạch chơi Túy Tiên lâu chủ nhân một bữa cơm về sau, từng được mời cầu khắc xuống danh hảo, lấy cung cấp chiếm ngưỡng, nhưng lại bị hắn vô tình cự tuyệt. Bây giờ, mình một lần nữa nâng bút, cũng coi là giải quyết xong dĩ vãng nhân quả. Làm xong đây hết thảy, lão đạo ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, ngầm cảm giác vận mệnh chi huyền diệu. Sau một khắc, liền không có thân ảnh. Lưu lại vào nhà trọ tiểu nhị ngu ngơ nguyên địa, không biết như thế nào cho phải đăng tiên các bên trong. Các lao triệu sao trời ngồi một mình đăng tiên các đỉnh, đỉnh đầu là từ từ tinh hà, sáng chói hoàn vũ, tịch liêu mà thâm thúy. Dưới chân là đèn đuốc người ở, trải rộng nhân gian khí. Triệu sao trời nhìn qua đây hết thảy, thần sắc không có chút rung động nào, trong lồng ngực từ mang thai cả côn. Chỉ một thoáng, giống như lòng có cảm giác, lông mày lập tức nhăn lại, hướng về cách đó không xa nhìn lại, hắn mơ hồ phát giác được có một ít không muốn người biết khí tức cường đại đang đến gần. Ba động lóe lên một cái rồi biến mất, khó mà phát giác. Lần nữa cảm giác mà đi, liền sẽ phát hiện hết thảy quy về bình tĩnh, mới rung động cùng gợn sóng không còn tồn tại. Là ai? Triệu sao trời thầm nghĩ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn thình lình từ đăng tiên các bên trong biến mất không thấy gì nữa, hướng về ba động chuyển đến phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó ăn uống no đủ về sau, chuẩn bị làm chính sự áo thùng lão đạo, ngay tại hướng về đăng tiên các chậm rãi đi đến. Lão đạo không chút hoang mang, hai đầu lông mày hiện lên một vòng vẻ suy tư. Trước đây, hắn âm thầm thăm dò bánh răng vận mệnh, phát hiện mình giấu kín tại đăng tiên các bên trong bảo vật lại bị người phát giác. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu, liền sẽ có người đến đây tìm kiếm. Cái này khiến nguyên bản muốn đi tìm kiếm cái kia thu hoạch đến cơ duyên mà bất vi sở động tiểu tử mình, lập tức tới hào hứng. Thông qua cảm giác, hắn mơ hồ phát giác được, nhìn trộm cơ duyên người, cùng không để ý mình tiểu tử quan hệ không ít, lão đạo lập tức cải biến lộ tuyến, chuẩn bị đi trước đăng tiên các, bồi kia hai cái tầm bảo người chơi một chút. Sau đó, lại đi tìm cái kia không để ý mình hôn trướng tiểu tử. Vừa nghĩ đến đây, lão đạo trên mặt lộ ra mỉm cười, nhiều năm như vậy, chưa hề đều chỉ có mình không nhìn người khác, còn không có người khác không nhìn phần của mình, đợi cho mình tìm tới Lâm Tử Chân về sau, nhất định phải cho hắn cái giáo huấn nếm thử. Nếu không, hắn truy mệnh danh hảo, về sau còn thế nào ra bên ngoài truyền. Giờ phút này, trong đầu của hắn đã nổi lên đương Lâm Tử Chân nhìn thấy uy phong cái thế, xuất khí khinh người mình về sau, không muốn bái mình vi sư chẳng cảnh đến lúc đó, mình vung lên ống tay áo, thử lạnh một tiếng, lại đến một câu, chớ lấn già đạo nghèo. Đơn giản đẹp trai nổ. Nghĩ tới đây, lão đạo nhịn không được cười ngây ngô lên tiếng. Cười một lát sau, lão đạo thu nạp tiểu dung, để cho mình tỉnh táo lại. Lập tức, chuyên tâm hồi tưởng lại năm đó mình tại đăng tiên các bên trong cất giấu nặc bảo vật sự tình. Còn nhớ rõ, năm đó mình là bị các thế lực lớn truy thật chặt, mới đưa bảo vật lâm thời đặt ở đăng tiên các bên trong. Vừa nghĩ tới bị các thế lực lớn theo đuổi không bỏ chẳng cảnh, lão đạo liền nhịn không được hừ một tiếng. Không phải liền là bắt các ngươi ít đồ mà. Về phần cùng con chó điên, chết đuổi tới ngọn nguồn sao? Lão đạo âm thầm đoán thầm. Huống chi, bảo bối thứ này, từ xưa đến nay chính là người có đức chiếm lấy. Lão đạo nhớ mang máng, mình một không có trộm hai không có đoạn, là dựa vào mình, quá cứng, thực lực, tại Vẫn Tiên Chi Địa ở bên trong lấy được. Tuy nói quá trình khúc chết, đến hồi phục tạp, nhưng cuối cùng, đồ vật mãi cho tới trong tay hắn. Mà tới được trong tay hắn, vậy dĩ nhiên chính là mình đám người kia vậy mà không muốn biết liên, đến đoạt đồ vật của mình. Lão đạo dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút. Sau đó chính là sử xuất tất cả vô liếng, vội vàng chạy trốn. Không có cách nào đối mặt một đám trời ti theo đuổi không bỏ, chỉ có nước chạy trốn. Mà có thể làm cho một đám trời ti điên cuồng, tự nhiên là chỉ có tiên. Chuẩn xác mà nói, là một bản tiên kinh. Chuẩn xác hơn mà nói, là một bản tàn phá tiên kinh đương nhiên. Mọi người cũng không biết được, tiên kinh chính là bản thiếu. Coi là trên đó ghi lại bí mật thành tiên đám người sớm đã điên cuồng, cho dù là tự xưng là Trung Lương, lão đạo, cũng ra tay đánh nhau, cướp đoạt tiên kinh. Cho đến về sau, chạy ra trùng vây lão đạo, phát hiện rằng có tiên kinh, chỉ là bản thiếu, mạng muội tu luyện, có lẽ sẽ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm về sau. Lúc này không có hứng thú đem nó tiện tay nhét vào đăng tiên các, lưu lại chờ kế tục người đến đây tìm kiếm. Chương 173. Hèn hạ lão đạo. Chương 173. Hèn hạ lão đạo. Lúc đầu là muốn lưu cho Lâm Tử Chân tiểu tử kia. Thật không nghĩ đến chính là, tiểu tử kia vẫn rất thông minh, biết thực lực bản thân không được, còn biết nhờ người ngoài. Không có cách nào. Năm đó đã sinh đã tử, mới đến tiên kinh, mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng cũng không muốn cứ như vậy tùy ý giao cho người khác, làm sao đều phải để kế tục người biết, đạo không thể khinh truyền. Lão đạo cắn răng, nhất định phải để bọn hắn biết, coi như không có nguy hiểm tính mạng, cũng phải rơi lớp ra mới có thể có đến bảo vật đến tuột cùng trọng yếu bằng nào. Khu khu đương nhiên. Nhìn xem tầm bảo người chịu khổ gặp nạn, không phải hắn sơ tâm, ý nghĩ của hắn chỉ là vì khảo nghiệm một chút hậu nhân. Không sai, chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Tuyệt không phải là hắn muốn nhìn người khác ra quĩnh lúc chẳng cảnh. Vừa nghĩ đến đây, lão đạo trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Cho đến, một khí tức cổ lão lão giả thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Sao Trời chau mày, nhìn trước mắt áo thùng lão đạo, trong lòng lại không tự giác sinh ra một vòng tim đập nhanh, thực lực của đối phương có lẽ hơn xa với hắn, mà lại khí tức so với hắn cái này lão cổ đồng còn muốn càng thêm cổ lão. Trước mắt lão đạo là hắn tấn cấp trời ti về sau lần thứ hai có cảm giác thâm bất khả chắc. Về phần lần thứ nhất, chính là hắn ngày xưa tiến vào táng tiên giới, nhìn thấy cái kia đạo đáng sợ bóng người. Triệu Sao Trời chắp tay đối áo thủng lão đạo nói, xin hỏi tiền bối tới đây cần làm chuyện gì? Lão đạo nhìn từ trên xuống dưới Triệu Sao Trời, cái sau khuôn mặt giàn mua vô cùng, thoạt nhìn như là nửa chân đạp đến tiến trong quan tài lao ra hỏa. Lão đạo lúc này bất mãn, nhếch miệng rất có khinh thường nói ai lao đâu, lão đạo ta chỉ là thiếu niên sớm thành, bây giờ còn trẻ đây, ngươi cái lao ra hỏa nhìn nhưng so với ta lớn. Lão đạo ưỡn ngực ngẩng đầu, cuộc sống thẳng tắp, thoạt nhìn là phải hướng trước mắt cái này nói mình già ra hỏa chứng minh mình còn trẻ. Triệu Sao Trời run lên một cái trước mắt, lão đạo trả lời, làm hắn trong lúc nhất thời không khỏi thất thần, đây là trọng điểm sao? Đương nhiên, cũng chỉ là ngu ngơ một cái trước mắt, rất nhanh Triệu Sao Trời liền lấy lại tinh thần, chân thành nói, Triệu Mỗ mắt vụ về, còn xin đạo huynh thứ lỗi, xin hỏi đạo huynh hôm nay tới đây nhưng có chuyện gì? Triệu Sao Trời làm sơ trong trước, tự giác không có vấn đề gì cả về sau, liền hướng về lão đạo nói. Lão đạo hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ bởi vì chuyện vừa rồi đối Triệu Sao Trời ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, lúc này lạnh mặt nói, liên quan éo gì đến CM mày? Triệu Sao Trời yên lặng, gặp lão đạo tựa hồ kẻ đến không thiện, ánh mắt cũng nghiêm túc xuống tới, thần sắc trịnh trọng nói, đạo huynh muốn làm gì ta tự nhiên là không có tư cách đi quản. Kia không phải, dứt lời lão đạo cũng lười phản ứng đối phương, trực tiếp vòng qua Triệu Sao Trời hướng về đăng tiên cấp đi đến. Triệu Sao Trời thân hình lóe lên, lần nữa ngăn ở lão đạo trước người, tiếp tục nói, nhưng là phía trước chính là đăng tiên cấp, bây giờ từ Triệu Mộ trưởng quản, mặc kệ đạo huynh muốn làm gì, còn xin đừng cho tại hạ khó xử. Triệu Sao Trời thái độ chân thành, thần sắc nghiêm túc, đang khi nói chuyện mặc dù mang theo cung kính, nhưng nói gần nói xa đều tràn ngập một loại đuổi người ý tứ. Lời này vừa nói ra, lão đạo mắt to trừng mắt Triệu Sao Trời, biểu lộ phẫn nộ, nhìn tựa như là bị người khi dễ, trong lồng ngực có vô tận lửa giận, có loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Lão đạo chỉ vào Triệu Sao Trời lớn tiếng quát lớn, lão đạo sấm đạm thiên nhai thời điểm, tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đâu, hiện tại tiểu bối không có chút nào hiểu tôn trọng người khác, đã từng tính già yêu trẻ ưu lương phẩm chất đều bị chó ăn rồi sao? Ngươi có biết hay không, năm đó vạn tộc đứng trước diệt vong nguy hiểm, là ai đứng ra, là ai không sợ sinh tử, là ai cứu vớt vạn tộc tại trong nước lửa? Ta cũng không biết. Lão đạo trong lòng bổ sung một câu, đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng làm việc quang minh vĩ ngạ, lão đạo giáo dục hậu bối. Nhìn xem lão đạo cảm xúc càng phát ra tăng vọt, rõ ràng nhìn hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Triệu Sao Trời không lời nào để nói, mới vừa rồi còn tự xưng là tuổi trẻ lão đạo, hiện tại lại bắt đầu ỷ vào trưởng giả thân phận chỉ điểm giang sơn, cả đời kiến thức rộng rãi, kinh lịch vô số, Triệu Sao Trời cũng là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, không khỏi sửng sốt, không biết như thế nào cho phải, đánh lại đánh không lại, nói còn nói bất quá, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Lúc này Triệu Sao Trời cũng không phản bác, túi đầu thấp xuống mặc cho lão đạo quát lớn, chỉ là ngăn ở lão đạo trước người thân thể một mực chưa từng di động qua nửa bước. Ngươi nói tùy ngươi định, ta nghe chính là đại khái giải lão đạo tính nết. Triệu Sao Trời trực tiếp hóa thân người bị cầm, một bộ hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng bộ dáng. Tại liên tiếp lấy nhân tộc đại đạo, chỉ riêng vị chính nghĩa, kính giả yêu trẻ các loại chủ đề, nôn từ sắc bén công kích Triệu Sao Trời về sau, phát hiện Triệu Sao Trời bất vi sở động, khiến lão đạo trong lúc nhất thời cũng có bất đắc dĩ cảm giác. Nhìn, đăng tiên các nổ. Chỉ một thoáng, ma tộc đại cục xâm phạm, đăng tiên các tại ma tộc như màu đen dòng lũ quét sạch bên trong vỡ vụn chẳng cảnh, hiện lên ở Triệu Sao Trời trong óc. Giờ khắc này, tất cả nội tình, huy hoàng cho một mùi lửa, như vậy tiêu tán. Trong đầu chẳng cảnh, khiến Triệu Sao Trời có chút thất thần, hắn có thể cảm giác được, này tấm cảnh tượng, cũng không phải là hư cấu, mà càng giống là tương lai cái nào đó hình tượng. Có lẽ, tương lai có một ngày, đăng tiên các thật sẽ tiêu vong, sẽ ở ma tộc xâm lấn bên trong hủy diệt. Tới lúc đó đừng nói là đăng tiên các, phóng nhãn chư thiên, chỉ sợ đều đem biến thành ma tộc coi yên vui. Thân phận, địa vị, bối cảnh, đều không hề có tác dụng, dù là đã từng cổ sự huy hoàng, tại phá diệt vào cái ngày đó, cũng khó nén vẻ cô đơn. Triệu Sao Trời ngẩng đầu, nghĩ cẩn thận hỏi thăm lao đạo liên quan tới trong đầu hình tượng sự tình. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, trước mắt sớm đã không có mờ ai, chỉ còn lại tịch liêu chống trải từ từ tinh hà. Lao đạo này, đến tột cùng là ai? Triệu Sao Trời hồi ức cổ kim, trong đầu suy tư ngàn vạn, cổ sử bên trong ghi lại tiếng tăm lừng lẫy cường giả đỉnh cao, hắn suy tư liên tục, vẫn là chưa thể tìm tới cùng lao đạo tướng xứng đôi người. Không, giống như có một cái. Cổ sử bên trong ghi chép, từng có một lao đạo, hào, truy mệnh, tính cách cổ quái, làm việc toàn bằng tự thân yêu thích, quần áo cũ nát, thủ đoạn kinh người, một tay thuật tính toán, xem thỏa thích chư thiên hoàn vũ, không có xuất kỳ hữu giả. Chỉ là, từng có ghi chép xưng, truy mệnh lấy thủ đoạn hèn hạ giành được tiên kinh, cuối cùng ngộ đạo thành tiên, phi thăng tiên giới. Bây giờ, lẽ ra không nên còn tại chư thiên tài đúng. Chương 174, mệnh số. Chương 174, mệnh số. Triệu Tinh Thần suy tư trong lòng ngàn vạn. Khi thì suy tư áo thủng lão đạo thân phận, khi thì suy tư trong đầu hình tượng đến tột cùng là có hay không thực. Vạn tộc phá diệt chẳng cảnh, đến tột cùng là nguồn gốc từ tương lai một góc, vẫn là lao đạo vận dụng một loại nào đó thủ đoạn thần bí hư cấu ra. Triệu Tinh Thần không biết. Tuy nói hắn trưởng quản đăng tiên các, ngày bình thường không hỏi thế sự, đối với rất nhiều chuyện cũng không quan tâm. Nhưng liên quan tới ma tử đản sinh sự tình, hắn cũng mơ hồ hiểu rõ một chút. Thật lớn diệt thế tiếng chuông, thường nhân có lẽ cảm giác không đến, nhưng hắn thân là đỉnh tiêm trời ti, lại thế nào nghe không rõ ràng. Ai? Triệu Tinh Thần thở dài một tiếng, chỉ một thoáng, đối với không biết tương lai lập tức cảm thấy có chút mê mang, hắn không biết tương lai của mình đến tột cùng như thế nào. Là táng thân ma tộc thủy triều bên trong, vẫn là sẽ như thế nào? Nếu như ma giới thật quy mô đột kích, toàn bộ chư thiên đều khó mà phòng ngừa, khó mà đào thoát, cho dù đăng tiên các địa vị siêu phàm, chỉ sợ cũng khó mà từ đó may mắn còn sống sót. Chỉ hy vọng ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến đi. Triệu Tinh Thần ở trong lòng tự an ủi mình. Chợt, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thân hình từ biến mất tại chỗ không thấy, trở về đăng tiên các. Một bên khác, tại nào đó phiến không thể dò xét chi địa, một mảnh to lớn mà thần bí cung điện đứng sừng sững. To như vậy mà cung điện hoa lệ bên trong, chỉ có chút ít ba người mà thôi. Một người khuôn mặt non nớt, thần sắc kiên định, trên thân tràn ngập nồng đậm sinh cơ, thể nội khí tức mênh mông, có loại liên tục không ngừng cảm giác. Một người khác ở vào thủ vị bên cạnh, trên mặt che có dữ tợn mặt nạ ác quỷ, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, để cho người ta không rét mà run, quanh thân tỏ khắp ra khí tức khủng bố, càng là làm cho người nhịn không được tim đập nhanh, một khi bị hắn chỗ nhìn chăm chú, liền có một loại bị chín u minh thần lao lao khóa chặt, không cách nào chạy trốn cảm giác. Loại cảm giác này, sống không bằng chết, phản phất toàn thân cao thấp bị phân tích, phân giải, tại tôn này dữ tợn ác quỷ trước mặt, căn bản không có khả năng ẩn tàng có bất kỳ bí mật. Mà đổi thành một người, tính tọa thủ vị, khí tức cấm áp, quanh thân bị một tầng mênh mông đạo tắc bao phủ, người khác không cách nào dò xét, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, người này đôi mắt thâm thúy như tinh hà, khí tức như vực sâu biển lớn, không thân tượng cái khác giữ tợn ác quỷ, trên thân lộ ra cỗ túc sắt cùng lãnh tịch. Hắn đặc điểm lớn nhất chính là thần bí, khó mà phỏng đoán. Sự cương đại của hắn, tựa hồ căn bản không cần dùng ngoại lực để diễn tả, chỉ là một chút, liền sẽ khiến nhìn thấy hắn người sinh lòng kính sợ. Thanh nhìn xem trước người mơ hồ bóng người, ánh mắt bên trong hiện ra một sợi kính trọng. Không hề nghi ngờ, trước mắt đạo nhân ảnh này, mới là cái gọi là linh điện, chân chính người cầm quyền. Cho dù là sư phụ của mình, Lâm Bá Thiên, một tay hủy diệt man tộc tổ địa, trấn áp vô số cường giả tuyệt đỉnh người, tại vị này nhân ảnh thần bí trước mặt, cũng không có cái gì so sánh cùng nhau tất yếu. Bởi vì, chỉ một cái liếc mắt, Thanh liền xác định, trên thủ vị này, so với sư phụ của mình, thực lực muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Khó mà phỏng đoán. Nhưng Lâm Bá Thiên một thân thực lực cũng đã có thể nói là ngự chủ phía dưới vô địch tồn tại. Như vậy trên thủ vị linh điện điện chủ, hắn thực lực tất nhiên càng khủng bố hơn, tối thiểu cũng muốn là ngự chủ, thậm chí cao hơn. Mà nhất khiến Thanh cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải là linh điện điện chủ kia thực lực sâu không lường được, mà là có thể khiến Lâm Bá Thiên tất cung tất kính, đứng sừng sững một bên không nói một lời cường đại uy tín. Nếu như sư tôn không phải thành tâm tin phục, tuyệt sẽ không tình nguyện dưới người, lộ ra cung kính như thế thần sắc. Đại, lão đại, đây chính là ta mang tới người mới, mặc dù thực lực rất yếu, thiên phú bình thường, nhưng tâm trí coi như kiên định, lại trên thân có lẽ ẩn tàng có một ít bí mật không muốn người biết cùng năng lực, cho nên ta cảm thấy, hắn miễn cưỡng có tư cách gia nhập linh điện. Lâm Bá Thiên ở một bên nói. Lâm Thiên Tung nhìn hắn một cái, trong lòng im lặng. Thân phận của ngươi đã sớm bại lộ cho người ta, hiện tại lại đặt trước mặt ta giả trang cái gì thần bí đâu? Ngay trước Thanh trước mặt, Lâm Thiên Tung cũng không tốt nói thêm cái gì. Mặc dù Thanh đã theo Lâm Bá Thiên mấy tháng thời gian, đối với cái sau tính nết có đại khái hiểu rõ. Nhưng Lâm Bá Thiên đã thu làm đệ tử, Lâm Thiên Tung cũng không thể ngay mặt bác Lâm Bá Thiên mặt mũi. Cho dù Lâm Bá Thiên ở trước mặt mình không có gì mặt mũi. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Thiên Tung đem ánh mắt rời về phía đại điện bên trong Thanh, ánh mắt lóe lên, đối Lâm Bá Thiên từ tốn nói, đã ngươi đã khảo sát qua, vậy liền không cần hỏi ta nữa. Thanh, cái tên này ngược lại là thỏa đáng. Vạn cổ trường thanh, hy vọng ngươi có thể làm được đi. Lâm Thiên Tung ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc, ý vị thâm trường nói. Lập tức, Lâm Thiên Tung phất tay, thanh thân ảnh liền trong nháy mắt từ linh trong điện biến mất không thấy gì nữa, bị xa lánh ra ngoài. Đại ca, thế nào? Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh vừa rời đi, Lâm Bá Thiên liền không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi vận khí cũng không tệ, thu như thế người đệ tử. Cụ thể như thế nào, ta tạm thời cũng có chút nói không rõ ràng, nhưng là, nếu như không có đoán sai, đại khái suất cùng một vị nào đó cường giả có quan hệ. Về phần đến cùng là cường giả thân niệm chuyển thế, vẫn là tu ra thứ hai thân, ký ức chưa khôi phục, cũng hoặc nguyên nhân khác, còn phải xem về sau tình huống. Lâm Thiên Tung trên mặt cũng không quá nhiều vui sướng cảm xúc, rất bình tĩnh nói ra hết thảy. Tuy nói thanh hoàn toàn chính xác thần dị, có phi phàm chi tư, nhưng vẫn là không cách nào nhắc lên tâm cảnh của hắn biến hóa. Hay là nói, thiên tiêu mà thôi, hắn thấy cũng nhiều. Chỉ bất quá, có thể đạt tới thanh cái này một đẳng cấp, số lượng thì là ít càng thêm ít. Có thể bồi dưỡng một phen, ngày sau nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tu thành trời ti, nên vấn đề không lớn. Về phần có thể hay không cao hơn một tầng, liền muốn nhìn hắn mệnh. Lâm Thiên Tung nói, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Có một số việc, mệnh trung chú định. Trong số mệnh chú định không có, như vậy cho dù đem hết toàn lực, cũng khó có thể đạt được. Liên tựa như con đường thành tiên, không ít người vì đó tham lam, điên cuồng, thậm chí vì thành tiên, không tiếc hết thảy, cũng muốn hướng về kia thành tiên lộ tới gần. Chỉ là, phi thăng thành tiên đối với đại đa số người tới nói, đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, kết quả là cũng chỉ là công dã chẳng thôi. Những cái kia điên rồi cũng muốn thành tiên, cũng không phải là thực lực không đủ, cũng không phải khí vận không đủ, mà là vận mệnh của bọn hắn bên trong, liền đã chú định, cùng thành tiên vô duyên. Trừ phi, ngươi thật sự có năng lực nhảy thoát bề ngoài, bằng vào nghịch tiên chi năng, được không nhưng vì sự tỉnh. Kể từ đó, ngược lại là thật sự có khả năng, tại cố định mệnh số bên ngoài, thành tựu mình phi phàm tiên lộ. Phóng nhãn chư thiên muôn đời, có thể làm được những này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, bằng vào thủ đoạn nghịch thiên tại mênh mông như yên cổ sử bên trong ghi chép hạ một trang nổi bật. Trời ti. Lâm Bá Thiên bĩu môi lẩm bẩm một câu. Thường nhân nếu là có thể có một cái trời ti chi tư đệ tử, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nhưng Lâm Bá Thiên lại có chút cười không nổi. Trời ti, đối với hắn hiện tại tới nói, đích thật là khó mà với tới độ cao. Chỉ bất quá, trời ti với hắn mà nói, chỉ là một cái cấp độ, một cái lĩnh vực, tương lai thế tất sẽ đạt thành lĩnh vực, mà không phải hạn mức cao nhất. Liên phảng phất leo lên một tòa cao không thể chạm sân phong, nửa đường phong cảnh cho dù mỹ hảo, trong đó gian nguy cũng không vì người biết, nhưng Lâm Bá Thiên xác định, mình nhất định sẽ chinh phục ngọn núi này, đang lâm tuyệt đỉnh, vừa xem người khác chưa từng thấy qua phong cảnh. Hắn còn muốn cùng kia cái gọi là tiên nhân phân cao thấp. Nếu là có thể, hắn càng muốn cùng kia đã từng che đậy chư thiên ma chủ tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Cùng cảnh bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Người khác kiếm có lẽ duệ không thể đỡ, nhưng mình nắm đấm, cũng chưa hẳn bất lợi. Nhìn xem Lâm Bá Thiên trên thân tràn ngập chiến ý, ánh mắt bên trong ngang nhiên, Lâm Thiên Tung từ tốn nói, "Được rồi, trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện đi, tận lực tăng cao tu vi, những ngày tiếp theo sẽ không quá bình tĩnh." Lâm Thiên Tung nhắc nhở một câu. Từ khi biết được không biết tung tích Lâm Hồng Hiên có khả năng đột nhiên thu hoạch được cường đại tu vi về sau, Lâm Thiên Tung trong lòng liền từ đầu đến cuối bao phủ vẻ lo lắng, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có loại không nói được rung động cảm giác. Không chỉ như vậy, hắn cũng mơ hồ phát giác được, tiếp xuống, tìm tiên con đường, có lẽ cũng sẽ không bình thản. Lâm Thiên Tung từng thử thôi diễn, nhưng Lâm Hồng Hiên mệnh số bị một tầng dày đặc sương mù bao phủ, thấy không rõ lắm. Mà tìm tiên con đường, thì là hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, phản phất bị người cố ý quấy thành một đoàn, không cách nào tìm căn nguyên tố nguyên, cũng vô pháp rõ ràng địa dò xét đến tiếp xuống muốn phát sinh sự tình. Rất hiển nhiên ở trong đó, tất nhiên có người khác tận lực mà vì đó. Thời buổi rối loạn, Lâm Thiên Tung trong lòng âm thầm cảm khái một câu. Sau đó, phất phất tay, liền ra hiệu Lâm Bá Thiên rời đi. Lâm Bá Thiên cũng không có đi phỏng đoán Lâm Thiên Tung trong lòng ý nghĩ, mang theo muốn chiến thiên hạ địch ý nghĩ trực tiếp rời đi đợi cho Lâm Bá Thiên sau khi đi, Lâm Thiên Tung cũng không trực tiếp quan bế linh điện, mà là tiện tay vung lên, thu lại các loại thần dị chi tượng, chân dung hiển lộ, so với vừa rồi thần bí khó lường, hắn hiện tại, phảng phất rửa sạch tiêm hoa, có loại siêu thoát chi ý sau một khắc. Theo hắn thần niệm khẽ động, toàn nào đó cổ lão cấm khu bên trong, đang cùng trước mắt non nớt không tưởng nổi thiếu niên kiệt lực chiến đấu cấm khu chi chủ, thỉnh thoảng trong lòng thầm mắng quái thai. Rõ ràng tu vi so với mình kém không chỉ một đoạn, nhưng thực lực lại hùng hậu đến không tưởng nổi tình trạng. Thiếu niên thể nội linh lực, phản phất một phương hạo hãn đại dương mênh mông, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vô luận thi triển ra nhiều ít thần thông thuật pháp, đánh nhau không biết bao lâu, đều hoàn toàn không có kiệt lực dáng vẻ. Mà lại, nhìn thiếu niên bất vi sở động biểu lộ, vô luận mình như thế nào thuyết phục, đều là một bộ nhất định phải đánh chết hắn mới bằng lòng bỏ qua bộ dáng. Cái này khiến thân là cấm khu chi chủ, từng trấn áp nhất đại tu sĩ, bệ nghệ ngàn vạn cường giả, nhắc lên qua vài lần hắc ám náo động hắn, bỗng cảm giác bất đắc dĩ cùng mờ mịt. Bất đắc dĩ là thiếu niên vì sao nhìn chòng chọc hắn không thả, mờ mịt là chính mình có phải hay không bế quan quá lâu, đã bị thế giới đào thải, làm sao một thiếu niên liền có như thế thực lực khủng bố. Hắn chẳng lẽ là uống đại đế tinh huyết, ăn lòng nao phượng tùy lớn lên. Cấm khu chi chủ trong lòng bất lực. Một bên ứng đối lấy thiếu niên như cuồng phong như mưa rào thế công, một bên liên tục không ngừng thuyết phục thiếu niên bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, chém chém giết giết không phải người văn minh gây nên. Nhưng mà, đối với cấm khu chi chủ thuyết phục, thiếu niên trước mắt điếc tai ngơ, từng đạo sắc bén kiếm mang chém ra, uy thế kinh khủng, khiến cấm khu chi chủ đều bỗng cảm giác kinh hãi. Mà liên tại vị này cấm khu chi chủ sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, thiếu niên thế công bỗng nhiên đình trệ. Thiếu niên nhíu mày, bảo kiếm trong nháy mắt quy về vỏ kiếm, ngẩng đầu nhìn thâm thúy tinh vực, mới lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Sau một khắc, thiếu niên thân hình hóa thành một mảnh quang vũ, lấp lóe lăn tăn quang huy, tại cấm khu chi chủ giống như gặp quỷ thần sắc dưới, trực tiếp biến mất tại hắn trước mặt. Chương 175, tình cảnh. Chương 175, tình cảnh. Như là truyền tống, một trận huyền diệu đến khó lấy hình dung cảm giác về sau, thiếu niên thân ảnh đột nhiên hiện lên ở linh điện bên trong. Lâm Thiên Tung nhìn trước mắt phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng tuấn tú thiếu niên, gật đầu cười, nói, không tệ, đang nhanh chóng tăng cao tu vi đồng thời, vẫn không quên ngay thẳng căn cơ, phong phú nội tình, hiện tại liền xem như Trường Thọ, Hạo Đức mấy người bọn hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Đánh ra thiếu niên, Lâm Thiên Tung trên mặt lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Thiếu niên không phải người bên ngoài, chính là đi ra ngoài lịch luyện Lâm Thiên. Đại bá. Lâm Thiên có chút ngạc nhiên cười nói. Hiển nhiên, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đại bá lại đột nhiên triệu kiến mình. Tại lớn như vậy trong gia tộc, Lâm Thiên Tung cũng sẽ không quá mức tận lực thiên vị, yêu chiều cái nào đó tộc nhân, đối với tất cả mọi người tới nói, Lâm Thiên Tung là mưa lộ đồng đều dính thái độ đương nhiên. Ngẫu nhiên mở tiểu táo, vẫn sẽ có. Như không chuyện trọng yếu, Lâm Thiên Tung bình thường sẽ không tận lực triệu kiến tộc nhân. Mọi người mỗi người đều có riêng phần mình sự tình phải bận rộn. Tỷ như Lâm Thiên, cả ngày vội vàng khiêu chiến cường giả, cố gắng làm bản thân mạnh lên, Lâm Trường Thọ cả ngày đóng cửa không ra, khổ tâm nghiên cứu Trường Thọ chi pháp, vững vàng bí tịch, Lâm Thạch An đốn ngộ đại đạo, các hạng mới có thể vững chắc phát triển, Lâm Tử Chân toan tính quá lớn, hậu tích bạc phát. Lâm Hạo Đức liền không nói, cả ngày không phải tiến vào cái này bảo khố, chính là đời cái kia mộ tổ, nơi nào có bảo bối xuất thế, nơi đó liền có thể nhìn thấy kia một người một chó thân ảnh, nói ra đều ngại mất mặt. Cũng khó trách Lâm Tử Chân gọi là con chuột, thật sự là một chút cũng không sai. Đại bá hôm nay triệu ta đến đây, nhưng có chuyện gì? Lâm Thiên trong lòng ẩn có suy đoán, nhưng vẫn là có chút không muốn tin tưởng, ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Phụ thân ngươi, Lâm Hồng Hiên. Lâm Thiên tung lời ít mà ý nhiều, cũng không có cái gì làm nền, mà là trực tiếp điểm sáng tỏ truyền tống Lâm Thiên đến đây nơi đây mục đích. Quả nhiên. Lâm Thiên cười khổ một tiếng, thần sắc nhìn có chút bất đắc dĩ. Hắn đoán được, mình có thể cảm nhận được phụ thân bên kia phát sinh dị động, đại bá thân là tộc trưởng, năng lực mênh mông khó lường, lại thế nào không biết đâu. Đại bá nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên tung đột nhiên gặp hắn, tự nhiên là có một số chuyện còn muốn hỏi. Phụ tử các ngươi huyết mạch tương liên, Hồng Hiên bên kia xảy ra chuyện gì, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Lâm Thiên Tung vừa cười vừa nói. Nhìn như một xuân phong, cho người ta một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Lâm Thiên nhìn xem Lâm Thiên Tung nụ cười trên mặt, hắn lại làm sao không rõ, đại bá đây là không muốn cho hắn áp lực quá lớn. Mình quá mức nhỏ yếu, một ít chuyện, coi như nói cho mình, cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Biết đến càng nhiều, càng có thể cảm nhận được loại kia bất lực chán nản. Lâm Thiên than nhẹ một tiếng, đem lo âu trong lòng ép xuống. Vô luận như thế nào đại bá nhúng tay việc này, so chính hắn suy nghĩ lung tung phải tốt hơn nhiều. Huống chi, phụ thân bây giờ cũng không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí sống rất tốt cũng khó nói. Hiện tại Lâm Thiên đã từ lúc mới đầu non nớt, dần dần lớn lên, hướng về chủ động gánh chịu trách nhiệm phương hướng dần dần chuyển biến, cái này cũng mang ý nghĩa Lâm Thiên tâm trí thành thục. Ta chỉ biết là phụ thân cách ta rất xa, tại một mảnh bị dày đặc sương mù bao phủ, sinh hoạt tại làm cho người cảm thấy vô cùng đè nén hoàn cảnh hạ. Ta từng mơ tới phụ thân bị cầm tù tại lồng giam bên trong, nhưng lại cũng không phải là tù phạm. Cho đến đột nhiên có một ngày, ta thần hồn phảng phất siêu thoát, mơ hồ trong đó nhìn thấy phụ thân đi ra lồng giam, trong thoáng chốc ta thấy được trước người phụ thân vô số người quỷ phục dập đầu, kính như thần minh. Tại cái này về sau, ta liền rốt cuộc không có cái khác cảm ứng, cùng phụ thân triệt để cắt đứt liên lạc. Lâm Thiên đem những năm này kinh lịch nói ra. Chương 176, tương lai. Chương 176, tương lai. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, nhưng Lâm Thiên tung lại có thể bén nhạy phát giác dấu ở ánh mắt chỗ sâu lo âu và quan niệm. Bây giờ, đối với Lâm Thiên tới nói, phụ thân của hắn Lâm Hồng Hiên, mặc dù cũng không nguy hiểm tính mạng, nhưng chỉnh thể thế cục không thể lạc quan. Nhất là ngay cả Lâm Thiên tung đều khó mà dò xét rõ ràng, cần tìm tới mình đến hỏi thăm có thể cùng phụ thân có chỗ câu thông. Đây càng để Lâm Thiên xác định, phụ thân hiện tại đang đứng ở trong nước lửa, mặt ngoài bình tĩnh, lại khó nén mình chiều hạ ám lưu hung dũng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị mênh mông sâu thẳm đen nhánh nước biển bao phủ, chiếm đoạt. Thậm chí, liền mảy may gợn sóng đều khó mà nổi lên. Lâm Thiên trong lòng lo lắng, trên mặt lại là không hiện. Bởi vì, lại nhiều suy tư cùng sầu lo đều là vô dụng công. Mình có khả năng làm, chính là không ngừng cố gắng, tranh thủ có thể sớm ngày trợ giúp phụ thân đi ra gợn sóng, trở về bình tĩnh. Còn lại hết thảy, đều chỉ bất quá là buồn lo vô cớ. Huống hồ Lâm Thiên Tung đã chuẩn bị xuất thủ, như vậy Lâm Hồng Hiên đại khái suất sẽ bình yên vô sự. Nếu như Lâm Thiên Tung tự mình xuất thủ cũng bất lực, như vậy mình coi như đem hết toàn lực cũng chỉ là phí công. Ta biết, đại khái chính là những thứ này. Ta có thể cảm nhận được, phụ thân rất tưởng niệm chúng ta, rất nhớ nhà tộc, nhưng có lẽ bởi vì một ít chuyện, không cách nào thoát thân. Ngày sau vừa có cơ hội, phụ thân nhất định sẽ trở về. Lâm Thiên ánh mắt sáng rực nói. Lâm Thiên Tung khẽ bước cằm. Nghe nói Lâm Thiên miêu tả, hắn đối Lâm Hồng Hiên hành tung đã có đại khái suy đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải cùng bây giờ gợn sóng nổi lên bốn phía ma giới có quan hệ. Ma giới gần nhất rất nhiều chuyện phát sinh, theo Lâm Thiên Tung đều mang ý nghĩa sẽ có đại sự muốn phát sinh. Trước mắt mặt ngoài còn chưa truyền ra tin tức gì, nhưng Lâm Thiên Tung tin tưởng, đây hết thảy đều chỉ là trước bao tác bình tĩnh thôi. Lâm Thiên Tung từng ý đồ nhìn trộm chư thiên tương lai vận mệnh, nhưng trở ngại thực lực lại là không cách nào nhìn thấu triệt, chỉ là mơ hồ trong đó thấy được có một sợi màu xám đen sương mù đang hướng về chư thiên phương hướng chậm rãi tới gần. Cái này sợi sương mù xám rất là nặng nề cùng nồng đậm, không khỏi để cho người ta cảm nhận được kiềm chế, có loại mây đen ép thành muốn phá vỡ cảm giác cấp bách. Có lẽ không bao lâu, toàn bộ chư thiên cách cục đều đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ là không biết Lâm gia có thể độ an toàn qua. Bây giờ Lâm gia cần chỉ là thời gian, mà trong ngày thường dài dằng dặc mà vô tận thời gian, hiện tại xem ra tựa hồ có chút không đủ dùng. Một trận không biết phong bạo sắp cuốn tới, tất cả mọi người đều khó mà may mắn thoát khỏi. Bọn hắn có khả năng làm cũng chỉ có cố gắng đối mặt thôi. Lâm Thiên Tung thu nạp cảm xúc, ánh mắt bình thản, như là đã biết Lâm Hồng Hiên đại khái hành tung, như vậy Lâm Thiên Tung thân là tộc trưởng, tự nhiên muốn đem nó từ đó cứu ra. Lâm Thiên Tung không dễ dàng nhúng tay tộc nhân vận mệnh, nhưng một số thời khắc đã không cố được nhiều lắm đương kim ma giới, phong vân khuấy động, lại thêm gần đây phát sinh đủ loại sự tình cùng trong lòng bất an dự cảm, để Lâm Thiên Tung không thể không cân nhắc, đem Lâm Hồng Hiên chưa hề biết phong hiểm bên trong mang ra. Chỉ là, hắn không biết đây có phải hay không là Lâm Hồng Hiên mưu kế. Tự tiện xuất thủ, có thể sẽ phá hư Lâm Hồng Hiên tiếp xuống nhu đồ. Lâm Thiên Tung làm sơ suy tư, liền quyết định tìm được trước Lâm Hồng Hiên lại nói, về phần phải chăng xuất thủ, đem nó mang rời khỏi, còn phải xem Lâm Hồng Hiên ý nguyện như thế nào. Ta đã biết, như có cần phải, ta sẽ đem Hồng Hiên mang về. Lâm Thiên Tung cười nhẹ, vỗ vỗ Lâm Thiên bả vai, an ủi. Nhìn xem Lâm Thiên dần dần thành thục bộ dáng, để Lâm Thiên Tung không khỏi có chút vui mừng. Có lẽ, mấy chục năm sau, Lâm Thiên thế hệ này người liền sẽ triệt để trưởng thành. Tới lúc đó, mình liền có thể chân chính ổn thỏa hậu trường, có chuyện gì, cũng không cần mình lại ra tay, mạnh lên tộc nhân, liền có thể giải quyết hết thảy. Hảo hảo tu luyện đi, gia tộc tương lai là các ngươi. Lâm Thiên Tung cười nói. Lâm Thiên thần sắc trịnh trọng, ánh mắt bên trong nổi lên một chút cảm kích, chăm chú nhẹ gật đầu. Có một số việc, không cần nhiều lời. Một động tác, một ánh mắt, liền là đủ. Lập tức, Lâm Thiên Tung tùy ý phất tay, Lâm Thiên lần nữa hóa thành một mảnh quang vũ, biến mất tại linh điện bên trong. Tại hỏi thăm qua Lâm Hồng Hiên sự tình về sau, Lâm Thiên Tung thu hồi linh điện, từ đó đi ra ngoài. Mà không đợi hắn làm ra bước kế tiếp hành động, mấy đạo tin tức liền cách xa xa tinh vực, hướng về phương hướng của hắn đưa tin mà tới. Ngươi đến cùng ở đâu? Ta đi Bá Thiên tinh vực tìm ngươi, vì cái gì không có tìm được? Đêm dài lắm mộng, chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian, nếu không, nếu là bị người nhanh chân đến trước, bỏ lỡ tiên kinh, hối hận đều không có địa phương. Lúc không ta đợi, ngươi đến cùng nghe không nghe thấy, nhanh cho ta về cái tin tức. Làm sao còn không có nghe được? Lâm Thiên Tung vừa đi ra linh điện, một loạt tin tức quanh tạc liền ầm vang mà ra. Lâm Thiên Tung im lặng. Không cần nghĩ, Lâm Thiên Tung liền biết đây là ai. Ngoại trừ Diệp Tử Quỳnh, sẽ như vậy quấn quýt chặt lấy, ngạo kiều vô lễ bên ngoài, còn có thể là ai? Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn chỉ là tiến vào linh điện như thế sẽ thời gian, Diệp Tử Quỳnh liền không kịp chờ đợi muốn cùng hắn cùng đi tìm kiếm cái gọi là tiên kinh. Lâm Thiên Tung nét miệng lên một vòng đường cong, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Tiên kinh thứ này, đừng nói không có, coi như thật sự có, ngươi cảm thấy ngươi có thể cầm tới sao? Nếu như là phổ thông tiên đạo kinh văn, tu luyện sau có thể đốn ngộ ra phi phàm chiến lực, kia có lẽ sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé, thậm chí có người ra tay đánh nhau, tại một phương đại giới bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, nhưng đại khái cũng chính là dạng này mà thôi. Nhưng nếu là ghi lại bí mật thành tiên, phi thăng chi pháp, ngươi cảm thấy sự tình sẽ còn đơn giản như vậy sao? Ngươi một cái chỉ là ngự chủ, có thể tại vô số cường giả trước mặt đứng vững áp lực, cưỡng ép lấy đi tiên kinh sao? Thứ này, đối với che đậy một đời vô thượng cường giả mà nói, là tuyệt đỉnh tiên pháp, là phi thăng chi thuật. Mà đối với những người khác tới nói, phần lớn là củ khoai nóng bỏng tay, ai cũng khó mà tùy tiện nuốt vào, đừng nói là Diệp Tử Bình, liền xem như phía sau nàng sư tôn, đủ hàng tiên ti, cũng vẫn như cũ như thế. Thánh nhân cũng khó tránh khỏi tụ, cho dù là đắc đạo thành tiên, cũng không dám nói không vì ngoại vật vây khốn, không dám nói mình không có chút nào tư tâm. Lâm Thiên Tung đại khái cũng có thể minh bạch đủ hàng ý nghĩ. Rất có trước người khác một bước nhìn suy nghĩ, nếu như phi thăng chi pháp là giả, như vậy hết thảy dễ nói. Nhưng nếu như tiên kinh là thật, như vậy đủ hàng tiếp xuống sẽ làm ra cái gì, chỉ sợ cũng có chút ý vị sâu xa. Dù sao, ngoại trừ người mang hắc huyết mạch siêu phàm Lâm Thiên Tung bên ngoài, trên đời còn có ai có thể tin tưởng vững chắc tương lai mình thế tất thành tiên? Nếu là thành tiên chi pháp đang ở trước mắt, đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng, đến lúc đó đủ hàng tuy là trời ti, nhưng đỏ mắt nhịp tim phía dưới, đến tột cùng sẽ hay không làm ra một chút tự động điên cuồng đến, dù ai cũng không cách nào xác định đương nhiên. Tiên kinh vốn không tồn tại, hết thảy giả thiết cũng tự nhiên không còn tồn tại. Lâm Thiên Tung làm đây hết thảy, bao quát dẫn đầu Diệp Tử Quỳnh từng bước một hướng về cái gọi là tiên kinh tới gần, đều chỉ là vì hấp dẫn người khác chú ý, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều cơ hội cùng tài nguyên. Mà không phải trở ngại Diệp Tử Quỳnh cùng với sau lưng cường giả dâm uy, mà cam nguyện biến thành thịt cá mặc người chém giết. Bằng hắn tu vi hiện tại, muốn chứng đạo trời ti, độ khó cũng không lớn. Cho dù không có chứng thành trời ti chi vị, Lâm Thiên Tung cũng có chém giết trời ti chi năng. Sở dĩ buổi tiếp Diệp Tử Quỳnh đem cái này xuất diễn tiếp tục diễn tiếp, một mặt là bởi vì Lâm Tử Chân tương lai thần chỉ tướng, một phương diện khác thì là vì thu hoạch tài nguyên. Trong thời gian ngắn nhất, mức độ lớn nhất tăng lên thực lực. Bây giờ, toàn bộ thần diễm đại giới quần quần sóng ngầm, Lâm Hồng Hiên thân ở ma giới, tình thế không thể lạc quan. Trừ cái đó ra, Lâm Thiên Tung nhưng không có quên, còn có một cái Thiên Hưng đại giới nhìn chằm chằm, ý đồ triệt để hủy diệt Lâm gia. Mặc dù tại Hoàn Nhan liệt phẫn nộ dưới, rất nhiều âm mưu quỷ kế bị vỡ nát, nhưng Hạ Thiên Hà âm tàn cùng các, Lâm Thiên Tung đương nhiên sẽ không tin tưởng, hắn sẽ thật từ bỏ đối Lâm gia đuổi tận giết tuyệt. Ngày sau vừa có cơ hội, chỉ sợ sẽ còn không từ thủ đoạn diệt sát Lâm gia tử đệ. Lâm Thiên Tung đối với cái này, đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Tung trước mắt tạm thời đem phẫn nộ cảm xúc dằn xuống đáy lòng, lưu lại chờ về sau hoàn toàn kết ấn đoán đương kim thế cục có thể nói loạn trong giằng ngoài, tăng thực lực lên lửa xém lông mày. Nếu không, Lâm Thiên Tung còn thật sự nghĩ đến nhàn nhã uống nước trà, lặng lặng chờ đợi gia tộc thực lực vững chắc tăng lên. Làm sao địa thế còn mạnh hơn người? Nhiều khi, tương lai so mong muốn tới càng nhanh. Chương 177, Lương Thần Cấp Nhật. Chương 177, Lương Thần Cấp Nhật. Bá Thiên Tinh Vực. Phủ Thanh Chủ. Diệp Tử Quỳnh ngồi tại trước thành chủ bên trên, không nói một lời, khuôn mặt băng lãnh, cứ như vậy chờ đợi Lâm Thiên Tung đến. Một bên, mấy vị cực đạo chân nhân cười theo, ăn nói khép nép dỗ dành vị này Quỳnh Chỉ Diên vực chủ, bối cảnh hùng hậu đại tiểu thư. Dù là một đám lão giả, ngày bình thường đều là một phương thế lực lớn bên trong lão tổ, đồ tử đồ tôn vô số, bị thế hệ cung phụng, địa vị hiển hách, vô cùng phi phàm. Nhưng giờ phút này, cái này một đám cực đạo chân nhân, đối mặt Diệp Tử Quỳnh thời điểm, lại là chú ý cẩn thận đáng sợ, sợ không cẩn thận trêu chọc đến vị đại tiểu thư này. Nếu không, nhất định là không có quả ngon để ăn. Diệp Tử Quỳnh không phải cừu hận cùng Lâm Thiên Tung. Bá Thiên Tinh vực hai vị vực chủ, vô luận là cừu hận vẫn là Lâm Thiên Tung, đều là không gốc không nền người, phía sau không có quá nhiều người nâng đỡ, là chỉ dựa vào mượn tự thân thực lực cường đại cùng giết ra tới chiến tích mới ngồi vào vực chủ chi vị. Những này cực đạo chân nhân nhóm, đối với Lâm Thiên Tung thực lực mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng liệu định đối phương cho dù đại quyền trong tay, cũng sẽ không dễ dàng xuống tay với bọn họ. Dù sao, bọn hắn thế lực khổng lồ, môn đồ vô số, cơ hồ có gần phân nửa tinh vực đều tại bọn hắn trưởng khống hạ vận chuyển bình thường. Mảnh tinh vực này có thể tùy thời thay đổi vực chủ, nhưng lại không thể rời đi bọn hắn những người này, nếu không, cả một cái tinh vực đều đem lâm vào hỗn loạn đến lúc đó. Cho dù vực chủ có chống trời đạp đất chi năng, đối mặt một phương khổng lồ tinh vực, cũng chỉ có thể là toàn thân thiếu phương pháp, đông cảm giác bất lực. Cho nên, từ một loại nào đó phương diện tới nói, vô luận là cừu hận vẫn là Lâm Thiên Tung, bọn hắn kỳ thật cũng không làm sao sợ đương nhiên. Kia là trước mọi người ý nghĩ, mà từ man tộc hủy diệt về sau, đám người liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Lâm Thiên Tung người này, cùng cừu hận không giống, đối mặt khiêu khích cùng âm mưu, hắn là thật một chút cũng nhịn không được. Bởi vì cái gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước càng nghĩ càng giận. Cho nên, Lâm Thiên Tung không chút do dự hạ thủ. Nhưng không thể không nói, Lâm Thiên Tung không có cách đem thủ, bởi vì có cái gì thủ cái gì oán, tại chỗ liền báo. Không thấy man cổ chân trước đi ra ngoài, chân sau liền bị người đánh đến tận cửa má. Một chiêu này giết gà dọa khỉ, dùng đích thật là tốt. Man tộc hủy diệt về sau, cả đám lúc này liền bỏ đi tất cả tâm tư, không còn dám trêu chọc Lâm Thiên Tung. Vết xe đổ đang ở trước mắt, loại tình huống này, ai còn dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như nói, đám người đối Lâm Thiên Tung là kiêng kỵ, là e ngại, như vậy đối Diệp Tử Quỳnh chính là cẩn thận chặt chẽ, sợ dẫn tới sinh lòng bất mãn. Đám người đối Diệp Tử Quỳnh bối cảnh cũng đại khái hiểu rõ. Biết được phía sau của nàng có cường giả đỉnh cao phù hộ. Diệp Tử Quỳnh sư phụ, càng là một vị trời ti cường giả, từng lập nên hiển hách thanh danh, cả đời giết địch vô số, uy vọng hiển hách, cực kỳ tôn quý, thâm thụ hoàn nhan đại thiên ti tín nhiệm. Diệp Tử Quỳnh tới đây đảm nhiệm Quỳnh Quang tinh vực vực chủ, một mặt là vì lịch luyện, một phương diện khác thì là vì mạ vàng, tương lai đối đại lực bồi dưỡng bên trên, cũng tốt khiến người khác tìm không ra ma bệnh. Ngay sau, Diệp Tử Quỳnh tất nhiên là long đằng cửu thiên, tung hoành thần diễm đại giới, người đám người đối đãi nàng thái độ, tự nhiên chú ý cẩn thận, sợ trêu chọc đến vị này thân phận hiển hách đại tiểu thư. Nhưng vô luận đám người nói thế nào, Diệp Tử Quỳnh đều là một bộ lạnh lùng thân sắc, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng hiểu biết nhiều lời vô ích đạo lý, cũng chỉ có thể đứng sừng sững một bên, bồi vị đại tiểu thư này cùng nhau chờ đợi Lâm Thiên Tung đến. Nửa ngày, một đạo áo trắng thân ảnh mới khoan thai tới chậm, đi vào trong phủ thành chủ. Nhìn thấy áo trắng thân ảnh sau trước tiên, Diệp Tử Quỳnh trong nháy mắt liền đứng lên, nghiến chặt hàm răng, dùng đến tức giận bất bình ánh mắt nhìn Lâm Thiên Tung, rất có một loại muốn đem thứ nhất miệng cắn chết cảm giác. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Thiên Tung không vội không chậm, không có chút nào lầm canh giờ hối hận cùng tự trách, ngược lại là mặt lộ vẻ cười khẽ, thần sắc ôn nhuận ấm áp, giống như gió xuân hiu hiu, cho người ta một loại ổn thỏa như núi bộ dáng. Lời này nói chưa dứt lời, vừa mới nói ra miệng, thuận tiện giống như tại chỗ đem Diệp Tử Quỳnh cái này sắp núi lửa bộc phát trực tiếp điểm đốt. Diệp Tử Quỳnh đôi mắt đẹp trừng lớn, gắt gao trừng mắt Lâm Thiên Tung, phẫn nộ nói, không phải ngươi nói, hôm nay là lương thần cấp nhật, để cho ta đúng giờ tới tìm ngươi. Ngươi đến cùng đang làm gì, ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều quên hết. Diệp Tử Quỳnh thần sắc tức giận nói, thật sao? Lâm Thiên Tung bất vi sở động, vẫn như cũ vừa cười vừa nói, ta làm sao không nhớ rõ. Diệp Tử Quỳnh nghiến chặt hàm răng, nhìn xem trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười, rất là muốn ăn đòn Lâm Thiên Tung, hận không thể hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nếu như đánh thắng được. Nghe hai người nói chuyện, bên cạnh mấy vị cực đạo chân nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tào, ta sẽ không phải nghe được cái gì ghê gớm sự tình a. Lương thần cấp nhật, chuyện quan trọng. Chẳng lẽ nói đám người mắt nhìn đang ở tại giận trên đầu Diệp Tử Quỳnh, lại nhìn mắt hai tay một đám, trên mặt cười khẽ, mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng tổng cho người ta một loại, ngươi có thể bắt ta làm sao nhỏ? Thần sắc đám người không khỏi hiếu kỳ, hai vị này không phải là mới vừa con sao? Làm sao lại đến đàm luận lương thần cấp nhật thời điểm rồi? Chẳng lẽ đây chính là tuổi trẻ thiên kiêu tốc độ sao? Mà dường như đã nhận ra bên cạnh ánh mắt của mọi người, Diệp Tử Quỳnh ánh mắt lạnh lẽo, hướng đám người nhìn lại đôi mắt bên trong lanh ý nở rộ. Tại cái này sợi lạnh lùng ánh mắt bên trong, thậm chí còn xen lẫn một sợi như ẩn như hiện sát khí. Hỏng, sẽ không phải thật nghe được cái gì không nên nghe sự tình đi. Diệp Tử Quỳnh muốn diệt tuyệt hình người, giết người diệt khẩu. Chương 178, chưa từng mang thủ. Chương 178, chưa từng mang thủ. Chuyện đã xảy ra hôm nay, nếu là có người tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta không khách khí. Diệp Tử Quỳnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói, Quỳnh chỉ riêng vực chủ yên tâm, chúng ta cái gì cũng không biết. Liên quyền đương chúng ta hôm nay chưa có tới, càng không có nhìn thấy qua hai vị vực chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như mình. Một đám cực đạo chân nhân lúc này cam đoan, ngày sau tất nhiên thủ khẩu như mình, tuyệt sẽ không đem hôm nay bọn hắn nhìn thấy sự tình tuyên truyền ra ngoài. Nói đùa, không nói trước bọn hắn trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được Lâm Thiên Tung cùng Diệp Tử Quỳnh giữa hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Dù là thật như bọn hắn suy nghĩ như vậy, tối đa cũng chỉ là trong lòng cảm khái hai câu, đừng nói Diệp Tử Quỳnh cảnh cáo bọn hắn không cho phép để lộ bí mật, coi như không có Diệp Tử Quỳnh uy hiếp, bọn hắn cũng không đốc, tùy tiện đem tin tức truyền bá ra ngoài. Đối bọn hắn không có một tia chỗ tốt không nói, thậm chí còn khả năng dẫn tới không ít phiền phức. Diệp Tử Quỳnh, trước không đề cập tới thiên phú của nàng, bối cảnh như thế nào, chỉ là người theo đuổi nàng, không chút nào khoa trương, liền có thể từ Bá Thiên Tinh vực xếp tới Quỳnh Quang Tinh vực đi, trong đó nhân số chỉ nhiều không ít, là thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Tử Quỳnh tính tình thanh lãnh, tu đạo nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ chuyển ra qua cùng người khác từng có cái gì không thể nói nói sự tình. Thứ nhất phương diện là Diệp Tử Quỳnh bối cảnh thiên phú siêu phàm, không ai dám tùy ý tung tin đồn nhảm. Thứ hai thì là Diệp Tử Quỳnh chuyên tâm tu hành, nhất tâm hướng đạo, ngày bình thường ngoại trừ một chút chuyện trọng yếu cần nàng hiện thân bên ngoài, cơ hồ cái khác tất cả thời gian đều đang bế quan khổ tu. Nếu không, cũng sẽ không tuổi còn trẻ, tu vi cũng đã đạt đến ngự chủ, trưởng quản một phương tinh vực, địa vị cao thượng. Tuy nói Diệp Tử Quỳnh người hái mộ vô số, nhưng chân chính có tên tuổi, tại thế nhân xem ra coi là môn đăng hộ đối, ít càng thêm ít, lác đác không có mấy. Nhưng mỗi một cái đều là phượng mao lân giác siêu phàm tồn tại. Nếu để cho những người kia biết, Diệp Tử Quỳnh cùng Lâm Thiên Tung quan hệ thật không minh bạch. Không nói trước sẽ đối với Lâm Thiên Tung thế nào, dù sao bọn hắn tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Tại Ba Thiên Tinh Vực, bọn hắn quyền cao chức trọng, vắt ngang một phương, chính là có siêu phàm ảnh hưởng vô thượng cường giả. Nhưng phóng nhãn thần diễm đại giới, đối với những cái kia chân chính vô thượng cường giả tới nói, bọn hắn liền chẳng phải là cái gì. Thậm chí, chỉ cần một câu, liền có thể tùy tiện cải biến một phương tinh vực cách cục. Trước đây, cũng là bởi vì Trúc Phương vài câu nhìn như nhẹ nhàng, liền đặt vững Lâm Thiên Tung vực chủ chi vị, tuy nói chỉ là tạm thay, nhưng đám người ai còn không rõ, Lâm Thiên Tung sớm muộn sẽ đảm nhiệm Ba Thiên Tinh vực vực chủ, chỉ bất quá, hơi tạm hoãn mấy ngày thôi. Đương nhiên, đây hết thảy không thể rời đi Lâm Thiên Tung tại săn ma trên chiến trường dũng mãnh chém giết. Xông ra chiến công hiển hách, mới là Lâm Thiên Tung thượng vị mấu chốt. Nếu không, cho dù là mạnh như trời thì, chính là một phương chí cường tồn tại, cũng không có khả năng tùy tiện quyết định trưởng quản một phương tinh vực vực chủ. Nhưng nói là như vậy, chính như trời ti phạm pháp cùng dân cung tội. Những này lời xa giao, nghe một chút là được rồi. Thế giới không chỉ là chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là đạo lý đối nhân xử thế. Chân chính người cầm quyền, đại quyền trong tay, chơi chính là quân yêu, thế gian vạn vật, chỉ là trên bàn cờ một quân cờ thôi. Chỉ bất quá, quân cờ trình độ trọng yếu, quyết định người cầm quyền đối với hắn coi trọng trình độ. Nhưng cho dù quân cờ như thế nào trọng yếu, cũng chỉ là người cầm quyền tiện tay rơi xuống một quân cờ, cần thời điểm liền lấy ra dùng, không cần, liền có thể tùy ý đem nó bỏ qua, cũng hoặc thay thế. Cho dù là bọn hắn, mạnh như cực đạo chân nhân, tự khoe là Bá Thiên Tinh vực phía sau màn chủ nhân chân chính, truy cứu bản chất, cũng chỉ bất quá là một quân cờ đương ảnh hưởng đến chấp cờ người lợi ích lúc, tùy thời có khả năng sẽ bị vứt bỏ. Chân chính đáng sợ, làm lòng người thấy sợ hãi, không phải giống như Lâm Thiên Tung loại thực lực này cường tuyệt người ách. Đương nhiên, giống Lâm Thiên Tung loại này lòng dạ hẹp hòi, lại có chút bất mãn, liền liều lĩnh, trực tiếp xuất thủ trả thù, vẫn là rất làm cho người cảm thấy e ngại. Khu khu. Theo bọn hắn nghĩ, chân chính đáng sợ lại làm cho người sợ hãi, là những cái kia ngày bình thường cười nhẹ nhàng, mây trôi nước chảy, nhìn rất dễ thân cận, lại phảng phất cái gì đều không để ý cầm quyền người. Người cầm quyền trong tay, đối với bọn hắn cường đại như vậy thế ra tới nói, liền tựa như một thanh đứng ở đỉnh đầu thiên kiếm, hơi không cẩn thận, chuôi kiếm này liền sẽ rơi xuống, chém vào trên cổ của bọn hắn. Mà bọn hắn đâu, ngoại trừ vươn cổ chịu chết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng tư cách. Đây chính là vì cái gì? Diệp Tử Quỳnh đến, khiến một đám cực đạo chân nhân như ngồi bàn trông, như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng lại không dám trêu chọc đối phương, sợ mang đến cho mình tai họa. Truy cứu nguyên do, vẫn là e ngại Diệp Tử Quỳnh sau lưng thế lực cường đại. Kỳ thật, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả những cái kia Quỳnh Quang tinh vực cực đạo chân nhân, cũng giống như thế, ngày bình thường đối với Diệp Tử Quỳnh quyết sách, không dám có chút phản bác. Ngày bình thường cao cao tại thượng cực đạo chân nhân, tại Diệp Tử Quỳnh trước mặt, đều biến thành a du định hót hàng người. Chỉ nói Trích Tiên Di chỉ vấn đề, nếu không phải tiền nhiệm vực chủ cừu hận kiên trì, không muốn từ bỏ, chỉ sợ cũng sớm đã rơi vào đến Quỳnh Quang tinh vực bản đồ bên trong. Không có cách nào. Tại quyền lợi trước mặt, bọn hắn tự giác bất lực phản kháng, đành phải như bầy cừu dịu dàng ngoan ngoãn. Hôm nay, Lâm Thiên Tung cùng Diệp Tử Quỳnh nói chuyện, đám người nghe vào trong tai, khó tránh khỏi sinh lòng ngạc nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, hai người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao cảm giác quan hệ đột nhiên kéo gần lại rất nhiều? Bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, Diệp Tử Quỳnh mặc dù đối Lâm Thiên Tung bất mãn, nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại chưa tràn ngập địch ý cùng dĩ vãng so sánh, đơn giản tốt hơn không biết bao nhiêu. Nhất là nhìn thấy Diệp Tử Quỳnh tức giận, lại tựa như lại trở ngại nguyên nhân nào đó, nghĩ phát tác nhưng lại không tiện phát tác bộ dáng, càng làm mọi người kinh ngạc. Nhìn xem thần sắc lạnh nhạt, trên mặt mang cười khẽ Lâm Thiên Tung, mọi người không khỏi cảm khái, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Ngày xưa, cho dù là đối mặt những cái kia cùng Diệp Tử Quỳnh, đều là trời ti đệ tử tuyệt đỉnh thiên kiêu truy cầu, Diệp Tử Quỳnh thường thường đều là chẳng thèm nó tới, thậm chí không có đi nhìn thẳng vào đối phương một chút. Nhưng hôm nay, nhìn xem Lâm Thiên Tung bộ này, ngươi có thể bắt ta làm sao nhỏ, biểu lộ rõ ràng tức giận đến khó lấy phục thêm, lại vẫn cứ còn muốn đem cái này miệng oán khí cương ép nuốt xuống. Nếu là những cái kia Diệp Tử Quỳnh người theo đuổi biết, chỉ sợ giết Lâm Thiên Tung tâm đều có đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người đến đây gây sự với Lâm Thiên Tung, mà lấy Lâm Thiên Tung lòng dạ hẹp hòi, tính cách dù là biết rõ thân phận đối phương bất phàm, cũng sẽ không tùy tiện chịu thua, chí ít ở sau lưng gõ muộn côn lá gan vẫn phải có. Mà nếu quả thật muốn tới ngày đó, Diệp Tử Quỳnh đại khái xuất chọn ngồi bích đứng ngoài quan sát, ở một bên xem náo nhiệt đến lúc đó. Bá Thiên Tinh vực tất nhiên hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, sẽ hay không thoát đi bọn hắn trưởng khống cũng còn chưa biết. Chỉ là ra ngoài những này, bọn hắn liền sẽ không đem hôm nay tin tức truyền bá ra ngoài. Nếu không, thật huyên náo mưa gió, Lâm Thiên Tung chí ít còn có Trúc Phương coi trọng, lại thêm Trúc Phương thiếu Lâm Thiên Tung một cái nhân tình, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ ra mặt phù hộ, nhưng bọn hắn liền thầm rồi. Muốn gặp phải, chắc chắn là vô số người thảo phạt. Chỉ là chưa từng mang thù Lâm Thiên Tung, liền đầy đủ bọn hắn nhức đầu. Càng không nói đến những ngày kia ti môn đồ, nói là đem Bá Thiên Tinh vực quấy đến long trời lở đất cũng không đủ. Trong lúc nhất thời đám người không khỏi sợ hai ánh mắt thời gian lập lòe, lẫn nhau trao đổi tin tức, sau một khắc, đám người nhao nhao cúi đầu, tự giác phong bế ngũ giác, một bộ làm ta không tồn tại bộ dáng. Diệp Tử Quỳnh nhìn thấy phong bế ngũ giác, câm như hến đám người, trong lòng tại một cái nháy mắt dâng lên sát niệm cũng dần dần thu lại. Không thể không nói, tại một cái nháy mắt, Diệp Tử Quỳnh hoàn toàn chính xác động sát ý, có diệt khẩu ý nghĩ. Nàng cùng Lâm Thiên Tung ở giữa nói chuyện, mặc dù cũng không đề cập tiên kinh, nhưng đám người nếu là cẩn thận phỏng đoán, liền không khó phát hiện. Hai người hợp tác giao điểm nguồn gốc từ tại ngày đó lần kia vô diện thần chỉ giáng lâm. Nếu là kết hợp với một chút người hữu tâm đối bọn hắn gần chút thời gian đến hành tung dò xét, chỉ sợ sẽ có khả năng suy đoán ra bọn hắn chân chính mục đích. Chỉ ít, cũng biết bọn hắn mưu đồ quá lớn, đang tìm kiếm một kiện rất là trọng yếu bảo vật. Mà tiên kinh quan hệ trọng đại, nàng tuyệt không cho phép tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng lại nghĩ đến, những người này chính là bá thiên tinh vực trụ cột vững vàng, nàng lại cũng không phải là giết người. Tại mọi người liên thanh cam đoan qua đi, Diệp Tử Quỳnh cũng liền đè xuống sát nghiệm, nàng ánh mắt sâu kín nhìn xem trên mặt cười khẽ, cũng không thèm để ý Lâm Thiên Tung, trong lòng giận không chỗ phát tiết, lúc này lôi kéo Lâm Thiên Tung, rời đi phủ thành chủ. Sau đó hành động, dính đến đăng tiên các, rất nhiều chú ý hạng mục, nàng cảm thấy có cần phải nói với Lâm Thiên Tung rõ ràng. Nếu không, lấy Lâm Thiên Tung không thèm để ý chút nào tính tình, Diệp Tử Quỳnh có lý do hoài nghi, dù là thật mất tiên kinh, sợ là cũng sẽ không cảm thấy mảy may đau lòng. Lâm Thiên Tung phải chăng yêu thương nàng không quan tâm, nhưng cái này tiên kinh, có nàng một nửa, thật muốn mất đi, chỉ sợ đạo tâm của nàng đều muốn bị hao tổn. Chương 179, Hạ gia. Chương 179, Hạ gia. Cùng lúc đó, Thiên Hưng đại giới, cùng Thần Diễm đại giới có chỗ khác biệt, Thiên Hưng đại giới đương đại đại thiên ti hạ thiên hạ, chỗ chấp trưởng Hạ gia, đối với toàn bộ đại giới nổi lên tuyệt đối trưởng không tác dụng. Lại hoặc là nói, so với trăm hoa đua nở Thần Diễm đại giới, Hạ gia mới là Thiên Hưng đại giới chỗ thể, trong tay nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Toàn bộ Thiên Hưng đại giới, gần như có một nửa trời ti cường giả đều là Hạ gia tộc người. Ngoại trừ đỉnh cấp cường giả bên ngoài, Hạ gia còn lũng đoạn rất nhiều sản nghiệp, bao quát lại không giới hạn trong khoáng mạch, bí cảnh, thương hội, đan khí, trận pháp vân vân. Có thể nói, Thiên Hưng đại giới bên trong bất luận cái gì ngành nghề đều có Hạ gia cái bóng. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ gia thực lực mạnh mẽ đây cũng là vì cái gì? Hạ Thiên Hà thân là đại thiên ti, dám mạo hiểm lấy thiên hạ sai lầm lớn, điều động hạ hung thú vạn đồng, giám sát Thần Diễm đại giới. Cuối cùng, đây là Hạ Thiên Hà ý nghĩ, cũng là Hạ gia ý nghĩ. Mà đối mặt thao túng Thiên Hưng đại giới thường ngày phát triển Hạ gia, những người khác cơ hồ không có cái gì phản kháng chỗ trống. Bởi vì tại các ngành các nghề đều bị lũng đoạn tình huống dưới, dám can đảm quang minh chính đại vi phạm Hạ gia ý chí, cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Giờ phút này, Thiên Hưng đại giới trung tâm nhất, toàn bộ đại giới phì nhiêu nhất, phì nhiêu lãnh địa, bị Hạ gia một mực chiếm cứ. Gia chủ phủ đệ, công văn trước, một người trung niên nam tử nâng bút hội họa, bút tẩu long xà, vạn dặm sơn hà tại văn chương của hắn hạ bị miêu tả ra, sinh động như thật, xen lẫn phi phàm linh vận. Hay là nói, lấy nghịch thiên thần thú tinh huyết làm mực, lấy viễn cổ nửa tiên thú lông tóc làm bút, trải qua nam tử trung niên hội họa mà ra đồ vật, vốn là chân thực. Dù là vốn không tồn tại, nhưng chỉ cần nam tử trung niên nguyện ý, liền có thể tùy tiện đem vạn dặm sơn hà hóa thành chân thực, hiện lộ tại Thiên Hưng đại giới bên trong bất luận cái gì một tấc lãnh địa. Vẽ xong về sau, nam tử trung niên dường như đã mất đi hứng thú, cầm trong tay bút lông buông xuống, ngóng nhìn mênh mông thiên cung, đôi mắt thâm thúy lại mênh mông, có loại khó nói lên lời cảm giác cô tịch. Người này chính là Thiên Hưng đại giới đại thiên ti, Hạ Thiên Hà đồng dạng, hắn cũng là đương đại Hạ gia gia chủ. Tại toàn bộ Thiên Hưng đại giới, có tuyệt đối năng lực trưởng khống. Ma giới dung chuyển, liền ngay cả Thần Diễm đại giới cũng không yên ổn, tương lai bị quấy đến rối loạn, tràn đầy vô hạn khả năng đồng thời, luôn cảm thấy có một sợi ẩn tàng sát cơ như ẩn như hiện. Ta Hạ gia, chỉ sợ cũng sớm muộn muốn lâm vào mảnh hỗn độn này bên trong. Hạ Thiên Hà than nhẹ một tiếng. Gần chút thời gian, ma giới dung chuyển, ma tử sinh ra, ngay sau đó, vừa mới xuất thế ma tử, liền bị ma hoàng Chiến Thiên nên tiến vào hoàng cung. Lấy tên đẹp, lấy hoàng đô tạm thay ma tử hành cung. Nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, ma hoàng đến tột cùng có gì ý đồ. Chỉ là nghe nói, đối với ma hoàng tình cầu, ma tử cũng không cự tuyệt, trực tiếp chính là đáp ứng đối phương. Cái này khiến Hạ Thiên Hà đối tên kia vừa mới xuất thế ma tử cũng có chút nhìn không thấu, ma tử xuất thế, cũng không phải là ngây thơ vô tri, mà là kế thừa lịch đại ma tử ý chí. Hạ Thiên Hà hiếu kỳ, chẳng lẽ ma tử liền cam tâm biến thành khôi lỗi mặc cho ma hoàng bài bố? Hạ Thiên Hà không rõ, nhưng cũng biết, thân là ma tử, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không, ma hoàng cũng không cần phí hết tâm tư tính toán ma tử, dứt khoát thừa dịp ma tử thế yếu, trực tiếp tìm thời cơ, đem nó triệt để xóa bỏ tốt. Như thế tới càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Tuy nói rất có thể sẽ rơi người tay cầm, nhưng loại sự tình này, chỉ cần đánh chết không nhận, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ lãng quên hết thảy đối với những này, Hạ Thiên Hà so ma hoàng muốn càng hiểu hơn. Bởi vì, Hạ gia năm đó chính là như thế tới. Năm đó, Hạ gia trêu chọc đến cường giả bí ẩn, lấy một phương đại giới tạo dựng bình chướng, co đầu rút cổ không ra, mới chặn lại đối phương thế công. Về sau đợi cho người kia sau khi phi thăng, Hạ gia liền lập tức đối sau hậu đại tộc nhân triển khai diện sát hành động. Liều lĩnh, muốn đem người kia hậu duệ triệt để xóa đi. Ngày xưa, Hạ gia gần như điên cuồng trả thù, để chấp trưởng Thần Diễm đại giới Hoàn Nhan thế gia tức giận, lại thêm ngay lúc đó Hoàn Nhan đại thiên ti cùng người kia quan hệ không ít, khăng khăng phù hộ Lâm gia, một lần phải hướng Hạ gia tuyên chiến. Lúc ấy, bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Nếu không phải bận tâm đến hai đại thế giới vô số sinh linh, lại thêm thế giới khác cường giả khuyên giải, mới ngừng lại năm đó kia một trận đại chiến. Bất quá từ đó về sau, Thiên Hưng đại giới cùng Thần Diễm đại giới quan hệ càng phát ra khẩn trương, một lần phải có ra tay đánh nhau xu thế. Trước đây, Vạn Đồng giám sát Thần Diễm đại giới sự tình bại lộ, càng làm cho Hoàn Nhan liệt tức giận không thôi, nếu không phải Hạ Thiên Hà kịp thời nhận lầm, thái độ khiêm hòa, lại thêm ở giữa có hòa sự lao khuyên giải, chuyện ấy tuyệt sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Liên quan tới ma giới náo động, Hạ Thiên Hà cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, đương ma tộc lực lượng tích xúc hoàn tất, chư thiên chắc chắn lần nữa nghênh đón hạo kiếp, đây là không thể tránh né. Vô luận là ma hoàng vẫn là ma tử, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất cũng là vì chinh phục chư thiên. Nói cho cùng, vô luận là ai trưởng quản ma giới, đều tránh không được một trận đại chiến đã như vậy. Còn phí tâm tư tác làm gì? Giờ phút này, hắn đang suy nghĩ một chuyện khác, một kiện suy tư thật lâu sự tình.